Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tối nay ngày 1 tháng 9 năm 2020, bây giờ là 8 giờ 26 phút giờ của Washington State và giờ của Cali. Vì có một số công việc thành ra tôi đã trễ hết 25 phút. Như hồi sáng này tôi có nói là tối nay là tôi sẽ có cái pháp hội online để tôi trả lời một số câu hỏi của các Phật tử gửi về hỏi về vấn đề Du Lan. Và hôm nay, ngày mai đúng 6 giờ thì tôi tụng Lăng Nghiêm, và đúng ngày mai tức là cái ngày rằm của tháng 7 âm lịch thì mới là chính thức lễ Du Lan. Nhưng mà tối nay chúng tôi dành ra khoảng 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng đồng hồ để mà tôi trả lời những câu hỏi có liên hệ đến vấn đề báo hiếu cho cha mẹ và cũng quyền thất tổ, thì tôi sẽ giải quyết những câu hỏi ưu tiên mà nó có liên quan đến vấn đề mà sớ cầu an, sớ cầu siêu. Thì bây giờ tôi mời quý vị lắng nghe. Thưa Thượng Tọa Thích Thông Lai, chúng con là một số Phật tử, lâu nay chúng con tu theo bên Phật giáo Nguyên Thủy, và gần đây có duyên nghe được những cái bài pháp thoại của Thượng Tọa. Chúng con thấy Thượng Tọa thường trả lời thẳng những câu hỏi thắc mắc của Phật tử mà không tránh né như các vị thầy khác. Hôm nay con có thắc mắc thế này: ngày xưa Phật không có sớ cầu an, cầu siêu, và con nghiên cứu bên kinh điển Nguyên Thủy thì không bao giờ có nói về cầu an cầu siêu. Vậy cái vấn đề viết sớ cầu an cầu siêu xuất phát từ đâu? Có phải của Phật giáo hay không? Hay là của khi Phật giáo truyền qua bên Tàu rồi bị các vị mà tu sĩ Phật giáo bên Tàu chuyển đổi? Và công dụng của sớ cầu siêu cầu an có đem lại lợi ích gì cho người chết hay không? Đó. Ở trong này quý vị thấy rõ, có ai đã từng học lịch sử của Phật, quý vị thấy đệ tử Phật ngày xưa, cái thời Phật còn tại thế, có ai dâng sớ cầu an cầu siêu không quý vị? Có không kỳ hỷ? Diệu Trung có không? Không có. Mà tôi hoàn toàn cũng không có. Nhưng mà quý vị thấy rõ là tôi thấy mỗi một lần á, như trong kinh Địa Tạng nói rất là rõ. Kinh Địa Tạng á, là chúng ta thấy tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng có một người là Quan Mục, quý vị thấy đồng ý không quý vị? Rồi một người là Tín Nữ Bà La Môn, tức là ba cái tiền thân mà nói rất rõ trong này. Thì như vậy đó, trang 22 trong kinh Địa Tạng, Bà La Môn nữ cứu mẹ, phải không? Rồi trang 42, rồi coi như là cũng nói về trang 53 là bà Quan Mục cứu mẹ. Mà bà Quan Mục đó là hợp với chúng ta nhất. Vì Quan Mục sanh vào đời mạt pháp hay là chánh pháp? Bà Quan Mục sanh vào đời mạt pháp. Có một vị La Hán phước đức đi cứu độ chúng sanh. Mà thời kỳ chúng ta bây giờ là thời mạt pháp và chánh pháp. Cho nên quý vị thấy rõ, bây giờ chúng ta phải đi từng tự coi thời đó, khi mà bà Quan Mục á, bà muốn cứu mẹ bà dâng sớ như thế nào. Thì trong đó là tôi phải trích ra các Phật tử lên online, nếu ở nhà có kinh Địa Tạng thì lấy ra trang 53. Bởi vì chúng ta không thể nào đem những cái thời chánh pháp mà chúng ta so sánh. Mà tôi nhận thấy là cái bà Quan Mục là một tiền thân của Đức Địa Tạng Bồ Tát, mà cái thời đó là thời mạt pháp. Đó, thì trang 53 để tôi lấy ra rồi tôi đọc cho những người không có kinh. Còn những người đã tụng kinh thường thì quý vị biết là đây, kinh Địa Tạng Bồ Tát phẩm thứ tư, Quan Mục cứu mẹ. Lại vô lượng vô số kiếp về thở trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp trong đời mạt pháp. Có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh, nhân vì đi tuần tự giáo hóa mọi người, La Hán gặp một người nữ tên là Quan Mục. Nàng này sắm sửa đồ ăn cúng dường La Hán. La Hán thọ cúng dường rồi hỏi nàng muốn những gì. Quan Mục thưa rằng: ngài thân mẫu tôi khuất, tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứu vớt thân mẫu tôi. Chẳng rõ thân mẫu tôi thắt sinh vào đường nào. La Hán nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sát, Thầy thấy bà mẹ của quan mục đọa vào chốn địa ngục rất là khổ sở. La Hán lại hỏi quan mục rằng, thân mẫu ngươi lúc sanh tiền đã làm những hành nghiệp gì mà nay phải đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế? Quan mục thưa rằng, ngài còn sống, thân mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt lòi cá tạnh, phần nhiều là ai ăn cá con và tạnh con, hoặc chiên Phật nấu, tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tính số cá tạnh người ăn, thời đến hơn nghìn muôn, xin tôn giả thương xót chỉ dạy làm cách nào để cứu thân mẫu tôi. La Hán xót thương bèn giải phương trước, ngài khuyên quan mục rằng, ngươi phải đem lòng chí thành mà niệm đức thanh tịnh liên quan mục Như Lai, vẽ đắp hình tượng Đức Phật, thời kẻ còn người mất đều được phước lợi. Thì mình thấy rõ ràng, khi mà bà quan mục bà thấy một vị La Hán trong cái đời mạt pháp, thì bà mới sắm sửa phẩm vật mà cúng dường. La Hán sau khi nhận của cúng dường rồi mới hỏi là cần cái gì, thì nói mẹ tôi không biết là đọa về đâu, thì ngài cũng không có hỏi là tên gì họ gì hết, có không quý vị? Không hỏi. Và ngài nhập định, và ngài mới hỏi vậy. Sau khi xác định rồi thì ngài nói, mẹ ngươi đọa vào địa ngục, nhưng mà lúc còn sống làm những hành nghiệp gì? Thì tín nữ Bà La Môn này mới nói là, mẹ tôi lúc sống ưa giết hại loài sinh vật, phải không, ăn cá cạnh phần nhiều là cá này cá kia. Rồi trong khi đó đó, ngài La Hán á, trong cái đời mạt pháp cái thời kỳ đó, ngài cũng không có biểu là sắm sửa cái gì hết, ngài biểu là ngươi chí thành niệm danh hiệu của Đức Phật liên quan mục Như Lai, thì cả con người mất đều các lợi, rồi coi như in tượng Phật này kia. Thì quý vị thấy rõ ràng là trong cái này là cái đời mạt pháp, vị La Hán đó cũng hoàn toàn không có hỏi. Nhưng mà cái chuyện này quý vị thấy rõ là tại vì ngài đã có thần nhãn. La Hán có thiên nhãn không quý vị? Biết. Nhưng mà cái thời mạt pháp này á, thì phàm tăng có thiên nhãn không quý vị? Không có. Cho nên trong cái sớ đó thì mới ghi tên tuổi. Và như vậy đi ngược lại coi, cái này nó có trùng hợp, tức là vị La Hán này là ngài xuất hiện trong đời mạt pháp, cũng giống như thời kỳ chúng ta đây. Nhưng mà ngài có thần nhãn, ngài có lục thông, cho nên ngài không cần hỏi. Và ngài chỉ hỏi là lúc sống làm hành nghiệp gì mà giờ bị đọa. Ngài nhập định rồi ngài mới biết. Bây giờ tôi trở lại một cái phần nữa là lấy kinh, trong kinh mà Du Lan Bồn để chúng ta so sánh. Kinh Du Lan Bồn là ở trong này, quý vị ngồi ở đây, quý vị người nào cũng đã tụng qua hết phải rồi quý vị không? Có những cái điểm mà chúng ta không để ý. Nhưng mà hồi sáng này có một cái nhóm trẻ, Phật tử trẻ nói tiếng Mỹ, họ thường vào trong cái Facebook của thầy nghe Như Thị chuyển ngữ, và bắt đầu họ theo dõi và họ tìm tòi. Thì cái nhóm này họ đặc biệt là họ cứ đi vào coi trước, họ biết tôi giảng cái gì họ vô họ coi trước. Thì họ có cái thắc mắc thế này à, thì họ nói rằng, thứ nhất là theo trong kinh mà Du Lan Bồn đó, thì chỉ có những người nhà giàu đó mới cứu cha mẹ được thôi, theo như kinh nói. Những người nhà nghèo cứu không có được, tại vì thức ăn trăm món mà trái cây, trái cây trăm màu, chịu đâu mà nổi, mà tiền đâu mà trăm món. Thì như vậy những người nhà giàu đó thì mới đủ cái phương tiện làm. Và đồng thời cái nhóm này họ đưa ra một câu đó, họ nói rằng câu chuyện họ biết đó, là một Kiền Liên, một vị đại A-La-Hán thần thông số 1 của Đức Phật, sau khi vào tăng đoàn khoảng chừng một tháng là ngày chiến A-La-Hán, phải không quý vị? À, ngày Xá Lợi Phất thì khoảng 2 tuần lễ tới 3 tuần. Thì những người đó là thập đại đệ tử chứng A-La-Hán rất lẹ. Và thời kỳ đó thì người ta biết, cái nhóm trẻ này biết, nghiên cứu trong kinh Nguyên Thủy, thì thời kỳ đó Đức Phật có bắt ăn chay chưa quý vị? Mới hoàn pháp, một Kiền Liên đã chứng quả trong thời gian mới quy y Phật khoảng một tháng là chứng A-La-Hán. Thì thời kỳ này Đức Phật cho chúng ta ăn tam tịnh nhục, không thấy con vật đó chết, không nghe con vật đó bị đâm giết chết, và không nghi con vật đó chết vì mình. Tại vì thời đó Đức Phật hướng dẫn tăng đoàn không có chùa, mà đi khất thực, người ta cho ăn gì mình ăn cái đó, không thấy nó chết, không nghe tiếng nó chết, và không nghi nó chết vì mình, kêu là tam tịnh nhục. Mãi tới năm Đức Phật 70 tuổi, ngài giảng kinh Đại Bát Niết Bàn, thì lúc đó Đức Phật mới nói từ nay Như Lai cấm không cho tỳ kheo. Thì họ nói cái câu này, thì bây giờ mới đọc nghe nè. Thì họ chú đó, chú mới chuyển nguyên cái đoạn email, chú nói rằng là cái câu chuyện đó là ngài Mục Kiền Liên sau khi chứng quả A-La-Hán thì ngài có lục thông, phải không quý vị? Và ngày khi cái tâm trạng đầu tiên mà tôi nghĩ đây cũng vậy và tôi cũng vậy, nếu chúng ta tu mà có cái thiên nhãn thì chúng ta đầu tiên, thầy Tự Hỷ nói thầy có thiên nhãn đầu tiên là thầy sẽ đi tìm ai đã? Tìm mẹ, tìm cha, coi mẹ cha mình đi và cõi giới nào, mà đó là cái quan niệm chung đúng không quý vị? Như thầy đây, nếu ngày nào thầy chứng quả, thầy cũng sẽ đi tìm coi mẹ thầy thắc sinh về đâu. Thì như vậy, ông mới thấy mẹ mình sanh làm ngạ quỷ, không uống ăn tiểu tỷ hình hài, cho nên ngài mới sắm sửa cơm nước và ngài bưng cái cơm nước ngài đi xuống dưới địa, xuống địa ngục. Nhưng mà cái bà Mục Liên Thanh Đề khi mà bà thấy con của ngài là đem cơm xuống thì tay mặt á, thì bà che cái bát cơm, tay trái bốc ăn, bà sợ mấy cái quỷ đói nó dằn, lòng bỏng sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cho nên cơm chưa đưa đến miệng đà quá thành than lửa. Thì cái chỗ này đó là muốn nhấn mạnh là cái đọa địa ngục do cái lòng ích kỷ, mà bà không ăn được cơm cũng là do lòng ích kỷ. Thì cái mấy cái nhóm trẻ này họ không có thắc mắc, nhưng mà họ nói rằng với trí huệ của một vị A-la-hán thì phải biết rằng đồ ăn của cái loài ngạ quỷ và đồ ăn loài người hoàn toàn khác nhau. Tại sao một Kiền Liên lại đem cơm của loài người mà đem xuống địa ngục ăn? Mà nếu mà bà mẹ của một Kiền Liên ăn được thì tại sao lâu nay đó cha nhà họ cúng ông bà không thấy ông bà ăn, phải không? Thì họ nói cái điểm mà họ thắc mắc cái người trẻ đó. Chúng ta tu thì chúng ta nghe sao chúng ta tin vậy, nhưng mà lớp trẻ ở Hoa Kỳ đó thì nó đặt dấu hỏi. Nó nói rằng á, loài người đó vật thực ăn khác, mà quỷ thần vật thực ăn khác, mà tại sao Mục Liên là một vị A-la-hán lại đem cái cơm này xuống, họ nhờ thầy khai thị, phải không? À, rồi cái điểm thứ hai nữa là họ nói rằng sau khi mà cho ăn không được á thì mới về Mục Liên âu sầu mới về mới bạch với Phật. Phật mới nói rằng dù ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể âu cầu cứu mẹ được đâu, phải không? Mẹ ông rất gốc tội rất sâu đó, là coi như phải nhờ thần lực của mười phương tăng, à chứ một mình ông cứu không được. Quý vị thấy rõ, ngay cả Phật nói Phật cũng không cứu được. Mà tại sao cái chỗ này trong kinh Phật thì chú này, cái nhóm trẻ này họ nói Đức Phật có bốn cái việc không làm được, trong đó có việc là Phật không có coi như sửa đổi nhân quả của người khác được, phải không quý vị? Phật độ cái người không có duyên, Phật độ không được, phải không quý vị? Và cái trí huệ Phật không cho được, đúng không quý vị? Đúng không? Có những việc Phật làm không được đó. Thì tại sao mà Phật nói là đại chúng làm, nhờ cái lực của đại chúng làm được? Thì tôi hồi sáng thì tôi có nói sơ là thứ nhất là phải biết cái bà Mục Liên Thanh Đề này á, cái tội nào mà báo đọa địa ngục. Là tiền thân của Mục Liên Thanh Đề đó, là tiền thân của ngài, coi như là cuộc chuyện là thế nào, là ngài Mục Liên tên là La Bốc. La Bốc, cái gì biết La Bốc không? Là Tàu nó dịch là La Bốc. Nhưng mà La Bốc đi tu hành sao để cho bà mẹ ghét Chư Tăng lắm. Bà mẹ là theo bà La Môn, cho nên bà mới một bữa bà giả bộ, bà khởi lòng tâm, bà quyến luyến ái kính trọng Chư Tăng, cho nên bà nói La Bốc mời Chư Tăng về để bà làm cái tiệc để cúng dường, nhưng mà bà làm bánh thịt chó. Quý vị biết cái chuyện đó không? Do làm cái bánh thịt chó là có tội với mười phương tăng, chứ không phải là tội với Phật. Bà có lỗi là lỗi với Chư Tăng, cho nên khi bà đọa địa ngục thì Phật nói dù ông thần lực nhiệm màu, dù cho tứ vị thiên dương, dù cho các cõi trời, dù cho quỷ thần các loại cũng không thể nào mà cứu được, mà phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Thì quý vị thấy rõ một cái điểm mà thầy muốn nhấn mạnh ở đây. Nhóm trẻ hỏi tại sao Đức Phật không làm được mà mười phương tăng làm được, thì cái việc này là theo luật nhân quả. Bà gieo quan trái, bà gieo quan giai với mười phương tăng thì bà phải sám hối với mười phương tăng, rồi Chư Tăng đó họ mới xá tội cho bà thì bà mới thoát nghiệp. Cái gì có đồng ý với thầy không? Có sai luật nhân quả không quý vị? Không sai. Rồi bây giờ đó, dù cho Đức Phật có quay lực cách mấy, nhưng mà Phật nói cái lực của mười phương tăng vẫn mạnh hơn. Thì thời quá khứ bà di mẫu của Đức Phật là bà gì đó có công nuôi Đức Phật từ khi mà 7 ngày tuổi bà Ma Gia Hoàng Hậu sanh Phật xong rồi bà quá giảng bà lên cõi trời, thì bà mới nghĩ tới cái thương Đức Phật mà bà muốn may một cái y màu vàng bằng tơ lụa rất đẹp để mà cúng dường cho Phật. Thì bà dâng lên Phật thì Phật nói cúng dường cho một vị Phật rất là tốt, công đức vô lượng, nhưng mà bà nên cúng dường cho mười phương tăng thì công đức nhiều hơn. Thì lúc đó bà mới hỏi tại sao vậy. Phật nói dù một cái vị Phật thì phước đức lớn nhưng mà không bằng thần lực của mười phương thánh tăng. Tại vì sao? Phật mới nói bây giờ bà cắt cái y này ra là 1250 mảnh, mà tặng cho mỗi ông thầy một miếng để mà mấy ông làm khăn mui so thì cái phước nhiều hơn. Đó là kinh Phật có nói chứ không phải thầy nói đâu. Thì cái chỗ này, cái nhóm đó họ thắc mắc thế này, là Đức Phật nói trong kinh, thì họ gây chiếu bên cái đoạn này, và họ nói rằng cái đời mạt pháp á, một vị thánh tăng tìm không ra, thì lấy đâu mà ra 1250 vị thánh tăng để mà cho Phật tử đến chùa để gửi sớ, để mà cúng dường trai tăng, cúng dường y áo, cúng dường sớt bát, để mà thức ăn trăm món trái cây năm màu, để mà cứu cha mẹ. Thì họ đưa những cái câu hỏi rất là hay. Thì như vậy họ còn nói rằng trong kinh Địa Tạng, có một chị họ nói trong kinh Địa Tạng nói về cái đoạn vô gián địa ngục. Thì tôi có ghi ra là tại vì ở trên này nó không có internet, thành ra tôi phải lấy trong điện thoại rồi tôi ghi ra bằng chữ. À đây, chờ một chút để tôi lấy cái đoạn mà, tại vì cái người này họ đem kinh Địa Tạng ra họ nói. Đây, trang 42. Họ nói trang 42 là cái đời này rất hợp với cái đời mạt pháp này. Quý vị ở nhà có kinh Địa Tạng thì lấy ra trang 42 để mà tôi phân tích, rồi từ từ tôi sẽ đi sâu vào trong cái nội dung bài giảng kinh 42. Là trong trang 42, tức là hỏi làm sao cái nhân duyên nào để đọa vào địa ngục vô gián. Thì trong kinh Địa Tạng có nói là bất cứ là thánh thần, quỷ thần, ai phạm tội đều bị đọa hết, có không quý vị? Thấy không? Ai cũng tội. Thì trong này đó, hoặc có chúng sanh xâm tổn của thường trụ, ô phạm tăng ni, hoặc tình tứ làm sự dâm loạn trong chúng chùa chiền, hoặc giết hoặc hại, những chúng sanh đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không ra khỏi được. Thưa Thượng Tọa, ở Việt Nam bây giờ có nhiều tăng ni, ở nhiều tăng họ đưa những cô gái điếm vào trong chùa, họ làm chuyện đó. Rồi bây giờ cái chuyện đó có chưa quý vị? Rồi bây giờ ba má con lại vào cái chùa đó để nhờ các vị đó thầy tụng, thì ba má con có siêu không? Không siêu. Rồi họ nói tiếp, như có chúng sanh giả làm thầy sa môn, giả làm thầy tu, kỳ thật tâm chẳng phải sa môn, lạm dụng của thường trụ, trái phạm giới luật, gạt gẫm hàng bạch y, tạo nhiều điều tội ác, hạng người như thế phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi. Thì như vậy bây giờ ở Việt Nam và ở Hoa Kỳ có nhiều người giả làm thầy tu sĩ, có nhiều công an cộng cài cộng sản trà trộn làm tu sĩ, mà trong khi đó họ vẫn nhận sớ cầu an cầu siêu, họ vẫn tổ chức du lan. Thì như vậy những Phật tử đến những ngôi chùa này có siêu không? Và trong kinh Địa Tạng này có nói những người đó này nè sẽ đọa vào vô gián địa ngục. Những người đó bản thân họ đã đọa rồi, thì họ lấy cái gì họ cứu cho ông bà cha mẹ chúng ta? Cái nhóm Phật tử trẻ này họ trích từ đoạn kinh họ hỏi đó. Quý vị đã tụng có nghe cái đoạn này chưa? Nếu có chúng sanh giả làm thầy tu, kỳ thật tâm chẳng phải kỳ thầy tu, lạm dụng của thường trụ, trái phạm giới luật, gạt gẫm hàng bạch nhi, tạo nhiều điều tội ác, hạng người như thế phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp. À, nhưng mà trong khi đó những người đó họ có tổ chức du lan không? Họ có tổ chức cầu an cầu siêu không? Có. Rồi bây giờ những Phật tử họ cứ đưa vô chùa đó, cái bản thân cái ông thầy đó thì trong kinh Địa Tạng đã nói là ông sẽ đọa vô gián rồi. Hiện giờ ông chưa đọa, tại vì ông còn dư báo của đời trước. Nhưng mà khi mà ông hết cái phước báo của người này, ông sẽ đọa. Thì lấy cái cớ gì mà mấy vị đi gửi sớ, quý vị có thấy rõ những điều này không? Đó. Thành ra cái chỗ này họ yêu thầy nói thẳng cho biết. Nhóm trẻ này họ hỏi rất hay, thấy không? Nhưng mà thường thường họ nói con hỏi những chùa khác người ta không trả lời. Người ta nói là lo tu đi, đừng có hỏi những cái chuyện gì đụng phạm tới tăng đi là đọa địa ngục. Chức phát là các chùa khác họ không trả lời câu hỏi này. Chỉ có Thích Thông Lai là trả lời thôi. Không phải cái này họ hỏi mình mới trả lời. Thì bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nè. Cái chỗ này đó, trong cái nhóm này họ đặt ba vấn đề. Thứ nhất là cái thời Phật không có ăn chay, mà trong này biểu sấm đồ chay là không đúng với kinh điển Nguyên Thủy. Họ là cái nhóm theo Nguyên Thủy tu thiền, họ mới tình cờ nghe pháp của thầy, rồi họ mới hỏi. Lâu nay họ hỏi nhiều chỗ không ai giả trả lời. Họ nói cái vấn đề này là có phải là do mấy ông tu sĩ bên Trung Quốc soạn lại không, sửa lại ý tổ ý Phật không? Thì bây giờ lắng nghe nè. Rồi giờ Phật mới dạy nha. Họ chụp nguyên cái đoạn này nè. Phật nói rằng khi sau khi một kiền liên làm đủ thứ mà cứu mẹ không được rồi đó, Phật đối tội rất sâu, phải không? Rồi họ chụp cái đoạn này, họ biểu thầy đọc lên rồi thầy khai triển. Phật mới nói rằm tháng 7 là ngày tự tứ. Ngày tự tứ là ngày gì? Tức là tất cả chư tăng hồi xưa Phật cho đi khắp nơi. Mỗi một cái mùa hạ là Phật mới sợ là đi ra là mùa mưa bên Ấn Độ đó, rằm tháng 4 là mùa mưa cho tới rằm tháng 7 là chấm dứt mùa mưa ở bên xứ Phật. Thì đi ra hoài mà 1250 vị tỳ kheo kéo theo những mấy ngàn vị cư sĩ thì nó sẽ đạp chết bao nhiêu là rắn mối, là côn trùng, là kiến. Cho nên Phật mới tập trung về ở tỉnh xá tu. Tu từ rằm tháng 4 cho tới rằm tháng 7 là mãn hạn. Ngày tự tứ là cái ngày chư tăng ra hạ. Thì lúc đó đó có nhiều người đã được chứng quả A-la-hán. Có những người coi như đắc những cái quả vị tứ quả thanh văn. Có những người chứng những quả vị thiền định. Thành ra cái phước đức người ta trong thời gian người ta tu hành. Mà ta tu dưới sự giám sát của Phật, ta tu đàng hoàng không quý vị? Cho nên lúc đó đó là mới có công đức. Thì lúc đó những người muốn trả hiếu với dâu đó mới sắm y, sắm phẩm vật, sắm đồ ăn cúng dường. Thì bây giờ thầy đọc cái đoạn này, rằm tháng 7 là ngày tự tứ, 10 phương tăng đều giữ lễ này, tức là đều giữ tại cái tịnh xá của kỳ viên, của cấp cô độc và thái tử Kỳ Đà. Phải toan sắm sửa chớ chày, tức là người có trễ đó, Đức Phật nói đừng trễ quá, cái ngày rằm tháng 7. Thức ăn trăm món, trái cây năm màu có không? Mà thức ăn trăm món thì tôi nghĩ bây giờ ở trong này không ai khả năng mà làm được trăm món đâu. Thành hồi xưa lúc còn nhỏ mà tôi đọc cái đoạn này tôi rất là buồn. Tôi nói là mình làm sao mình nghèo, làm sao mình cứu được mẹ mình. Mà đạo Phật là cái đạo bình đẳng, mà tại sao chỉ độ nhà giàu không? Thì cái đoạn này là tôi nghĩ là ý Phật không phải như vậy đâu. Phật không bao giờ, tôi nói thẳng với cái nhóm Phật tử trẻ, là ngài Ca Diếp, ngài có cái nguyện là đi nhận cúng dường của nhà nghèo hay nhà giàu quý vị? Nhà nghèo. Vì ngài nói rằng ngài sinh trưởng trong nhà giàu và ngài biết rằng nhà giàu đó thì đã phước nhiều rồi. Chẳng hạn như Bill Gates bây giờ đó, ổng có cúng dường không làm gì nữa thì ổng có thêm vài tỷ đô la cũng thừa, phải không quý vị? Nhưng mà cái người nghèo thì cần có phước để cho họ giàu, cho nên ổng mới đi khất thực của người nghèo. Mà rõ ràng trong tiền sử của Đức Phật có kể lại có một cái bà già ăn mày, bả đi xin ăn và bả còn một cái bát cháo hẩm. Bà ăn nửa bát rồi, người ta ăn, ta chế cái cháo mà thiêu. Thì ngài mới đi ngang, ngài nói, bà lão, bà bán cái nghèo không? Bà nói nghèo mà có người mua nó tôi mua nè. Đời trước bà không biết bố thí, đời này bà nghèo. Bây giờ bà bố thí cho tôi, cúng dường cho tôi đi. Ông nói tôi đã không có gì cúng dường, có nửa cái bát cháo thiêu. Thì ngài Ca Diếp nói cúng cho tôi nửa bát cháo thiêu đó đi. Thì tôi sẽ hồi hướng cho bà. Rốt cuộc rồi sau khi bà cúng nửa bát cháo thiêu, ngài thọ thực xong, ngài chú nguyện hồi hướng và sau khi bả thọ bạn chung bả lên cõi trời. Rõ ràng là Đức Phật đâu, ngài Ca Diếp ngài cũng đâu có đòi hỏi là thức ăn trăm muống, trái cây trăm màu đâu, phải không? Cho nên quý vị thấy rõ là cúng do cái lòng thôi, và cái người nhận cái vật thực này có biết trân trọng và có tu hành để mà hồi hướng hay không. Tôi thí dụ rõ ràng lắm cho quý vị nghe, là bây giờ quý vị đến mượn tiền một cái người nào đó mà cái người đó họ không có nợ. Chẳng hạn bây giờ tôi đến tôi mượn tiền của Minh Ngộ, mà Minh Ngộ bây giờ đó, Minh Ngộ có trong ngân hàng 500.000 đô la, thì Minh Ngộ sẵn sàng cho thầy mượn, mà Minh Ngộ không có bị tổn đức. Mà ngược lại Minh Ngộ bây giờ đang nợ nhà, nợ cửa, nợ xe, phải không? Rồi bây giờ đó lại bị dịch không đi làm, mà sư phụ lại mượn nợ của Minh Ngộ thì Minh Ngộ càng bị nợ thêm nữa, phải không? Thành ra cái vị thầy tu ngày xưa thánh tăng đó, người ta đã có cái phước đức rất lớn. Cho nên khi Phật tử lại mà cúng dường thì người ta sẵn sàng hồi hướng cái của người ta cho. Còn bây giờ các sư thầy bây giờ phàm tăng đã mang nợ của tổ quốc, mang nợ của cha mẹ, mang nợ của đàn na tín thí, rồi nợ của nông dân, mà bây giờ lại đã nợ rồi tổ quốc thì không đóng góp, bổn phận với quốc gia, rồi bổn phận với cha mẹ, rồi bổn phận với gia đình, rồi vô đây lại nợ thêm của đàn na tín thí. Thì quý vị nghĩ rằng cái người đó càng nợ thêm. Thì cái chỗ này đó tôi xin trả lời, thức ăn trăm món là chỉ có nhà giàu mới lo, trái cây năm màu chỉ có nhà giàu thôi. Cái đoạn này là cái đoạn những người dịch kinh, đoạn này họ có sự thiền bớt chứ không có đúng ý Phật đâu. Tôi chắc chắn rằng Đức Phật không bao giờ mà khuyến khích chúng ta phải dâng phẩm vật, mà Đức Phật khuyến khích chúng ta dùng cái tâm trí thành. Một cái bà lão, bà chỉ có một đồng bạc mà bà cúng một đồng là bà cúng hết cái gia tài của bà rồi. Bây giờ một đứa bé nó có 5 đồng Tết nó lì xì, và một người có 5 triệu, mà cái người 5 triệu cúng cái gì 10 ngàn là họ cúng bao nhiêu phần trăm, và cái đứa nhỏ họ có 5 đồng mà nó cúng cái gì 3 đồng là nó cúng hết hơn nửa gia tài nó. Thành ra cái cúng dường là tùy theo cái tài sản của vị đang có, cái vị đừng có lầm nha. Chứ thành ra cái đoạn này tôi xác nhận là kinh điển qua bên Tàu, và các vị sư bên Tàu họ lại chuyển ngữ, và họ lại có ý là phải thức ăn 100 món trái cây 5 màu. Cái đoạn này theo suy nghĩ của tôi không phải là ý của Đức Bổn Sư. Bây giờ có đồng ý không? À, vậy Đức Phật rất là bình đẳng, mà Đức Phật còn quở là ông Tu Bồ Đề tại sao chuyên môn khất thực nhà giàu, phải không? Và ngài Ca Diếp tại sao chuyên môn khất thực nhà nghèo, không phải là tinh thần bình đẳng của Đức Phật. Cho nên cái người mà thành Phật phải có cái bình đẳng tánh trí, đúng không quý vị? À, bình đẳng tánh trí là cái đầu tiên ở trong cái chuyển thức thành trí. Cho nên trong kinh Du Lan cái đoạn thức ăn 100 món trái cây 100 màu, cái này không phải là nguyên thủy ý của Phật, mà ý của người dịch từ ở bên Tàu rồi chuyển qua bên Việt Nam. Lại phải sắm giường nằm niệm lót, cái này cũng không phải rồi. Thời đó Đức Phật cho tỳ kheo chỉ có cái gì? 3 cái y, một cái bồ đòn để ngồi thiền, một cái đải lọc nước, phải không? Ngoài ra không có gì hết. Có cái 4 cái y là đã phạm cái giới rồi. Như vậy mà bây giờ trong này lại phải sắm giường nằm niệm lót. À, cái này là tôi nghĩ không phải có Đức Phật rồi. Đức Phật là một vị vua cao quý đi tu rồi. Quý vị có thấy khi nào Đức Phật nằm giường không quý vị? À, Đức Phật nhập diệt rồi Đức Phật có nằm trên giường không quý vị? Cũng nằm dưới đất trải cái y ra. Và như vậy cái đoạn này lại phải sắm giường nằm niệm lót, cái này hoàn toàn không phải là ý của Đức Phật rồi, mà ý của người dịch kinh từ bên Trung Quốc chuyển ngữ ra không đúng. À, lúc đó là mấy ông thầy này có giường có niệm, nhưng mà giường niệm nó cũ quá, thành ra mấy ông lại muốn có giường niệm, thành ra thêm câu này. Và Phật tử thấy như vậy thì Phật tử sẽ mua giường niệm để cúng. Mà tôi giảng cái này là tôi sẽ nằm dưới đất đó. Từ đây Phật tử nó không cúng cái gì cho tôi giường niệm gì nữa hết. Nhưng mà phải nói sự thật, quý vị có đồng ý không? Cái thời đó quý vị thấy Đức Phật chỉ cho ngủ ở bãi Tha Ma và Gò Mã, mà ngủ có 3 đêm thôi là phải đi chỗ khác, phải không? Cái ngủ đêm thứ 4 cái bắt đầu là kiếm cây kiếm cỏ về trồng, phải không? Rồi kiếm mèo kiếm chuột về nuôi, rồi kiếm bò nuôi lấy sữa cho mèo uống nữa. Thành ra Đức Phật, tôi thấy cái này là quý vị có đồng ý với thầy cái này là không đúng với ý Phật không? À, thức ăn 100 món trái cây 100 màu cũng không phải ý của Phật, là ý của các sư ở bên Trung Quốc dịch rồi thêm bớt. Lại phải sắm giường nằm niệm lót, trời đất ơi, Phật thời đó chỉ cho một tỳ kheo có 3 cái y, một cái bình bát và một cái lọc nước và một cái gì đó, cái tọa cụ để ngồi thiền. Như vậy cái đoạn này là không phải của Phật. Cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu, phải không? Lại thêm thao bồn đèn đuốc nhang dầu, cái này cũng của mấy sư bên Trung Quốc thêm. Với tôi nghĩ thời Đức Phật không thấy thao bồn gì hết. À, Đức Phật hồi đó có nhà bếp không quý vị? Không có nấu ăn mà lấy thao bồn đèn đuốc nhang dầu làm cái gì vậy? Không có. Món ăn tinh sạch báo màu, đựng trong bình bát vọng cầu kính dân, cái này thì đúng. Món ăn tinh sạch thì tôi đồng ý, đúng không? Cúng dường là phải đồ trong kinh Địa Tạng nó không được đem đổ dưới đất, lá gạo lá rau mà không được tinh sạch thì không có công đức. Cái này trong kinh Địa Tạng có nói không? Thì cái câu này tôi nghĩ là món ăn tinh sạch báo màu, đựng trong bình bát vọng cầu kính dân, thì cái này lại đúng ý Phật. Chư đại đức 10 phương thọ thực. À, ngày xưa đó người ta đại đức là những người chứng quả mới kêu đại đức ha. Còn bây giờ đó người ta lại chấp nhau từng câu là mấy ông đại đức là mấy ông mới tu, mà mấy ông tu lâu á là kêu là thượng tọa. Mà thường thường đó mấy ông đại đức thì họ sắp ngồi sau mấy ông thượng tọa, nhưng mà cái chữ đại đức cái thời Phật lớn hơn. Đức Phật kêu ngài A Nan là đại đức A Nan đó, quý vị biết không? Thượng tọa là mấy cái ông lão mà già nua, giống như tu râu á là kêu là ngồi trước thì thôi, chứ thật ra có những người chưa chứng quả vẫn là thượng tọa. Mà sau này người ta cứ là cho là tu lâu là lên thượng tọa, là lên hòa thượng, nhưng mà thật xưa đó kinh Phật kêu là đại đức thôi. Đại đức là những người có đạo cao đức trọng. Chư đại đức 10 phương thọ thực, trong 7 đời sẽ được siêu thăng. À, 7 đời là hồi xưa thánh tăng họ trúng một cái đó, quý vị trúng cho cái y cái áo rồi các ngài chú nguyện là 7 đời sẽ được siêu thăng vì các ngài phước rất là nhiều. Lại thêm cha mẹ hiện tiền đặng nhờ phước lực tiêu khiên ách nạn, tức là hoài cha mẹ đã chết, nếu cha mẹ hiện tiền còn sống thì được coi như bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, vì ngài ấy thánh tăng điều đủ. Phải trong kinh có nói đoạn đó không? Vì ngài ấy thánh tăng điều đủ, tức là thánh tăng đều xuất hiện, dầu ở đâu cũng tụ hội về. À, những người mà họ có mặt ở trong tịnh xá kỳ viên thì họ trực tiếp họ ra họ đảnh lễ Phật, họ trình cái kiến giải, và Đức Phật nói là ông này bây giờ ông đã chứng quả gì, chứng quả gì. Và những người ở các cái tịnh xá khác như tịnh xá Bình Sa Vương, tịnh xá của bà Vi Đề Hy, hoặc là tu ở trên núi Kỳ Sà Quật, thì các ngài cũng đưa nhau về đúng ngày rằm tháng 7 để mà gặp Phật, để mà trình cái sự tu hành của mình. Đó. Dầu ở đâu cũng hội tụ về như người thiền định Sơn Khê. Thiền định ở trên núi, tức là những vị sư ngày xưa mà lên núi thiền định, tránh điều phiền não châm về thiền na. Tức là những vị sư này lúc họ gặp Phật, họ là cái người phàm tăng, họ không muốn ở gần thành phố bị thị phi phiền não, cho nên ngài lên núi và tránh điều phiền não châm về thiền na, tức là thiền định. Hoặc người đặng bốn tòa đạo quả. Bốn tòa đạo quả là cái gì quý vị? Là tứ quả thanh văn đó quý vị. Là trong số những thánh tăng ngày xưa, người tệ nhất cũng chứng sơ quả tu đầu hoàng. Cho nên Đức Phật nói trong 1250 vị tăng là cái người tệ nhất cũng là chứng được tứ tòa đạo quả. À, đó. Trong tu hành nguyện thọ vô sanh, tức là có những người trong một mùa hạ họ đã chứng quả vô sanh, tức là họ chứng A-la-hán đó. Hả, mà vô sanh thì sao? Hả, chúng ta mà hữu sanh thì hữu tử, mà các ngài vô sanh là gì? Vô tử là không còn chết đó, bất sanh bất diệt đó. Hoặc người thọ hạ kinh hành, tức là có người thời kỳ Phật đó, họ chỉ mới tu, họ mới tu họ thọ hạ thôi, nhưng mà họ đi kinh hành ở trong rừng họ tu, chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng. Những người xưa mà tệ lắm thời Phật đó, họ cũng là không ham những danh lợi ở thế gian, họ vào rừng để mà họ ẩn tu, họ kinh hành. Kinh hành tại sao lại Phật lại ca tụng người thiền định và cái người kinh hành? Tức là những người này họ không có nhập định, nhưng mà họ đi kinh hành cả đêm, họ không có lưng dính chiếu đâu quý vị. À, họ tu cái hạnh đầu đà là kinh hành cả đêm. À, tức là họ không bao giờ dính chiếu cho một trong 12 hạnh đầu đà. Hoặc người đặng lục thông tấn phát như là ngài Mục Kiền Liên, và những hàng duyên giác thanh danh. Duyên giác là một cái người mà họ tu mà họ không cần gặp Phật, mà họ chỉ thấy mùa xuân qua nở, mùa đông qua tàn, họ thấy cái nhân duyên và họ tự ngộ đạo, kêu là duyên giác. Thanh văn là nghe Phật thuyết pháp, là những người chứng quả A-la-hán. Và những người duyên văn thanh giác, hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện hình làm sải ở gần chúng sanh. Thời Đức Phật nhập ở đây, nhập vào thế gian này, Đức Phật nói có rất vô lượng Bồ Tát không quý vị? Họ thị hiện xuống đây cùng thời với Phật. Thành ra lúc quý vị thấy Phật giảng kinh có nhiều Bồ Tát không quý vị? Rất nhiều vị Bồ Tát. À, nhiều vị Bồ Tát lắm. Thường bất khinh Bồ Tát. Rồi trong kinh qua Pháp Hoa cũng nói biết bao nhiêu Bồ Tát. Là những vị Bồ Tát đó họ thị hiện làm sải. Tức là họ mặc dù là Bồ Tát nhưng mà họ thị hiện là một vị tăng ở gần chúng sanh. À, điều trì giới rất thanh rất tịnh. Tôi hỏi quý vị nè. Bây giờ đừng nói thánh tăng thôi. Thời này phàm tăng trong 250 giới tỳ kheo thì đương nhiên quý vị giữ không đủ rồi. Không có vị nào mà giữ trọn 250 giới, quý vị có đồng ý không? Như có những cái giới mà quý vị ra mà cắt cỏ là phạm giới đó quý vị. Như tôi bây giờ tôi cắt cỏ là tôi cũng phạm giới đó quý vị. Giết đi cái mầm sống. Rồi đó, tôi xúc miệng buổi sáng tôi cũng là giết một số chúng sanh rồi quý vị. Ở trong youth center này quý vị bước đi, quý vị cất chân, cất bước, quý vị đều có đạp con này con kia, quý vị có đồng ý không? Đó. Cho nên nếu mình giữ giới thanh tịnh, đời này không có ai giữ giới. Tôi nói là giờ 250 giới của tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni 348 giới chắc chắn không ai giữ được rồi. Bây giờ tôi thu nhỏ là còn 10 giới sa di đó, giữ được không? Cũng phạm luôn. Trong đó có cái giới không nắm giữ tiền bạc. Bây giờ có ông thầy nào không đụng tới tiền bạc không? Thấy không? Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra là Phật nói là hồi xưa người ta điều trì giới rất thanh rất tịnh. Tại vì hồi xưa thời Phật đó, đệ tử Đức Phật có băng áo khao không? Đệ tử Đức Phật có mắc tài sạc không? Phật tử có đếp bịch không? Có gác thẻ đổ xăng không? Thì quý vị thấy rõ rồi. Bởi vì nội người ta hồi xưa đó, người ta tu là người ta công đức rất là lớn. Còn thời này quý vị thấy nội 248 giới không giữ được rồi. Còn lại 10 giới thấy là trong đó có cái giới là không giữ tiền bạc, là không giữ được rồi. Còn cái 9 giới à, phải không? Rồi cái giới mà ngộ sát rất là nhiều. Hả? Đó là chưa kể những cái gì đó. Thì quý vị thấy rõ rồi. Bây giờ chúng ta thấy thật sự ra những người chưa chứng quả đời này đều là tu gieo duyên thôi đó. Gieo cái duyên để gặp Phật Di Lặc thôi đó quý vị. Chúng ta không chứng quả là chúng ta gieo cái duyên thôi. Chứ đừng có chê những người tu gieo duyên. Nha. Rồi nữa nè. Hồi xưa cái thời Phật là có những vị Bồ Tát, chư Bồ Tát mười phương hiện hình làm sải ở gần chúng sanh, điều trì giới đức thanh đức tịnh, đạo đức dày chánh định chân tâm. Những người này họ ở trong chánh định và chân tâm không nè. Đời này bao nhiêu vị thầy ở trong chánh định chân tâm, bao nhiêu vị thầy hàng phục được vọng tâm và an trụ trong chân tâm, điểm cho coi có không? Những vị thầy ngày xưa họ vì sao đạo đức dày ở trong chánh định chân tâm, tất cả các bậc thánh phàm cái thời Phật. Thời Phật có phàm tăng không? Có. Đồng lòng thụ lãnh bát cơm lục hòa. Thời đó đó có mình Đức Phật là vị lãnh đạo cái tăng đoàn lớn nhất. Cho nên tất cả đệ tử của Phật đều tôn kính Phật không quý vị? Có ai đều tôn kính Phật trừ Đệ Bà Đạt Đa, và là một số người 5000 vị tỳ kheo không chịu nghe kinh Pháp Hoa. Ngoài ra họ đều kính Phật, thành ra họ ăn chung, phải không? Họ không có gì mà ganh tị lục hòa. Nhưng mà bây giờ đó, ở trên Việt Nam và ở trên thế giới này, chùa này với chùa kia ăn chung là có ăn chung được không? Hả? Bây giờ tôi nói quý vị á, chùa của khất sĩ và chùa của Tịnh Độ có ăn chung được không? Chùa của Nguyên Thủy, chùa của Thiền Tông và Tịnh Độ Tông có ăn chung được không? Quý vị thấy rõ chưa? Thì đó Đức Phật nói hồi xưa tăng người ta đã là thánh tăng rồi, rồi người ta giữ giới thanh tịnh rồi, rồi người ta chứng rất nhiều cái quả vị, từ tứ quả thanh văn cho tới Bồ Tát giả dạng để mà làm chúng sanh, rồi đồng lành cái thọ nhẫn cái bát cơm lục hòa, phải không? Bây giờ quý vị thấy rõ. Bây giờ tôi mời một loạt thôi, mà giả sử ngày nào có một cái chuyện gì nó làm thay đổi đó, bây giờ tất cả mấy trăm ngôi chùa cùng ngồi ăn với nhau ở tại Hoa Kỳ, và mấy ngàn ngôi chùa ở Việt Nam cùng ngồi ăn với nhau. Nhưng mà sao? Ở trong đó phe nhà biết của chùa này là kình chống phe nhà biết chùa kia, phải không? Rồi dòm ngó coi tiền cúng dường nó nhiều ít nữa, phải không? Bây giờ quý vị thì nghèo, bây giờ tất cả mấy ngàn ngôi chùa cùng vô, quý vị cúng ông nào nhiều cúng nào ít đây? Hả quý vị? Thành ra quý vị để ý cái điểm đó đi. Cho nên cái thời đó các vị thánh tăng, người ta Bồ Tát người ta thị hiện, đồng lòng thụ lãnh bát cơm lục hòa. Lục hòa là gì? Hả? Thân hòa đồng trụ, giới hòa đồng giữ, phải không? Là coi như ý hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân, phải kiến hòa đồng giải. Họ có 6 cái điều họ sống với nhau. Nhưng mà đời này kiếm lục hòa không có được quý vị ơi. Quý vị có đồng ý với sư phụ không? Đồng ý. Phật lại bảo mười phương tăng chúng nghe nè. Phật dạy tăng chúng là cũng dạy mình bây giờ mình phải nghe nè. Phải tuân theo thể thức sau này, trước khi thọ thực đàn trai. Câu này không phải của Phật. Đàn trai thời đó Đức Phật ngài Mục Kiền Liên mới chứng quả, thì thời kỳ đó là giáo đoàn của Phật, tăng đoàn của Phật mới thành lập, vẫn còn ăn tam tịnh nhục, vẫn còn ăn mặn. Thì Đức Phật đâu có kêu là chư tăng trước khi thọ thực đàn trai. À quý vị đọc kinh về là coi, à Phật biểu ăn chay, đoạn này không đúng. Nó đã chuyển qua tới Phật giáo bên Tàu, và Phật giáo Tây Tạng là Phật giáo của Đại Thừa, cho nên họ chủ trương ăn chay. Và quý vị nên nhớ rằng Đề Bà Đạt Đa là người chống Phật, ông đưa ra những cái điều thời đó mà Phật không chấp nhận. Thứ nhất, ông nói tỳ kheo là phải ở trong rừng cả đời, không được ra thành phố. Nhưng mà Phật nói không được. Ông nào có duyên, ta cúng tịnh xá ở thành phố thì ở thành phố. Ông nào mà không có duyên thì ở trong rừng thì ở trong rừng. Rồi Đề Bà Đạt Đa đưa cái điều thứ hai nữa là ăn chay trọn đời, thì Phật nói ta cúng có cái gì ăn cái đó. Chứ nếu mình nói ăn chay thì Phật tử cái thời đó người ta nấu ăn, người Ấn Độ người ta nấu ăn mà phải bắt buộc người ta nấu đồ chay, mà nấu đồ chay thì rất là mắc. Đồ chay là cái đồ mà bên Ấn Độ xứ sở họ hiếm, cho nên có gì ăn đó. Và Đức Đề Bà Đạt Đa đề nghị một cái nghe cũng rất là hay, là phải mặc y rách, y lấy từ trong tha ma nghĩa địa, lấy những cái xác chết mà người ta đốt cháy còn lại đó, cái y áo đó, mai thành áo. Phật nói ai có phước thì người ta cúng y mới, ai không có phước thì mặc y cũ chứ không có ép. Y thấy rõ ràng không? Thành ra khi mà một số tăng ở Thái Lan thì tôi mời về để truyền giới đẹp cho quý thầy đó, thì mấy ông hỏi tôi, hình như mấy ông tu theo Đề Bà Đạt Đa, tôi hỏi sao ông nói vậy, tại nói gì thời Phật còn tại thế. Những cái điều mà Phật đặt ra đó, thì Đề Bà Đạt Đa đó đưa ra Phật điều chống. Phật nói ai cúng cái gì ăn cái đó. Thứ hai đó là không phải ở trong rừng trọn đời, mà ở đâu cũng được. Nếu mà cái duyên chỗ nào thì ở chỗ đó, chứ không phải là chỉ độ cho ở trong rừng thì lấy đâu độ chúng sanh ở ngoài thành phố. Nếu người ta cúng tịnh xá cho mình ở ngoài thành phố thì mình độ dân thành phố. Còn nếu mà mình ta cúng mình một cái thất trong rừng thì mình độ trong rừng, chứ không phải đòi hỏi. Và đồng thời y, người ta cúng y rách thì mặc y rách, cúng y lành mặc y lành, chứ không phải là mặc y rách. Đó, thành ra là ông hỏi thầy có phải là mấy ông tu theo Đề Bà Đạt Đa không? Tôi nói không. Đó, thành ra mấy ông còn hỏi tôi câu đó, mấy sư Thái Lan họ hỏi. Thành ra quý vị thấy cái chỗ mà trước khi thọ thực đàn trai thì tôi nghĩ cái này là phải dịch đúng là đàn trai. Trai tức là trai tăng, chữ T-R, chữ A, chữ Y ngắn. Còn đàn trai tức là trai trường đó quý vị hiểu nha. Ăn trai là sao quý vị? Ăn trai là ăn bữa ngọ ngày một bữa. Còn ăn chay là ăn 2-3 bữa mà ăn không có ăn thịt, ăn cá. Bây giờ quý vị phân biệt giùm nha. Trai tăng tức là bên Bắc Tông chúng ta là chúng ta nghĩ là cúng y áo, cúng bì thư. Và cúng vào buổi trưa khi mà có cái lễ trai tăng phá tu, bác quan trai. Nhưng mà bên Thái Lan họ kêu là trai tăng là đúng hơn. Không ăn quá ngọ. Và cúng đồ mặn, cúng y áo gì họ cũng cúng trước giờ ngọ. Còn chúng ta là trai tăng. Mà trong kinh gì, quý vị lật coi, kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu là để là chay. Thì cái câu này là không đúng. Tại cái lớp trẻ nó sinh trưởng từ Hoa Kỳ, nó nói là nó nghiên cứu lịch sử. Thời đó Đức Phật chưa bắt tăng đoàn ăn chay, mà Phật nói là tam tịnh dục. Túng cái gì ăn cái đó, miễn là không thấy, không nghe và không nghi con vật nó chết gì mình. Đó, cho nên trước khi thụ thực đàn trai thì đúng hơn là đàn chay. Phải cần chú nguyện cho người tính gia. Cái chỗ này Phật bắt chú nguyện. Chứ Phật không có bắt nhận sớ. Chú nguyện là sao? Quý vị nhớ là chú nguyện là quan trọng lắm. Tức là khi người ta dâng lên là Phật không có cho ăn liền đâu. Người ta đem lại đồ, chẳng hạn như bữa nay quý vị đem một cái món gì đó. Như trưa này cái cô nào đem cơm chiên tự dưới lên. Không phải múc ra ăn liền đâu mà phải chú nguyện. Nào phải chú nguyện. Trước khi thụ thực đàn trai phải cần chú nguyện cho người tính gia, tức là cái người mà có tính tâm đem cúng dường. Cầu thất thế mẹ cha thí chủ, tức là mình phải cầu cho 7 đời của cái người thí chủ đó nữa. Người đó không có gửi sớ, nhưng mà mình phải hướng về cái người đó, hồi hướng công đức tu hành của mình cho cha mẹ 7 đời. Rồi, định tâm thần quán đủ đừng quên. Đức Phật chỉ là tăng tỳ kheo chúng ta phải định tâm thần quán đủ, chứ không phải chỉ là hồi hướng cho cái người đó không, mà phải hồi hướng cho 7 đời. Định tâm thần quán đủ đừng quên. Cho xong, quán xong rồi đó, rồi chúng ta phải ý định hành thiền. Là phải ngồi thiền nữa. Là ngồi thiền ít nhất là bao nhiêu phút đó, thời gian bao lâu đó. Rồi khi mình định tâm rồi mình ngồi thiền rồi mình mới hồi hướng cho người ta được. Chứ không phải là như thời bây giờ đưa bao thư, đưa cơm lên ăn chứ không có chú nguyện, không có hành thiền. Cho nên bây giờ giỡn sớ là tại vì người đó nó là muốn cầu cho củ quyền thất tổ, người của mẹ cha. Nhưng mà ngày xưa cái thời Đức Phật dạy cho ngày một kiền liên là mình nhận cái của đàm na tính thí. Là mình phải sao? Phải tuân theo thể thức sau này, trước khi thọ thực đàn trai phải cần chú nguyện cho người tính gia, cầu thất thế mẹ cha cho thí chủ. Định tâm thần quán đủ đừng quên. Bắt mình phải quán cho đủ. Thấy không? Rồi cho xong, quán xong ý định hành thiền. Có phải cái ý của chúng ta là nó nhảy lung tung lang tang không? Chúng ta lúc đó phải cột cái ý chúng ta lại. Và chúng ta giống như ngồi thiền. Mới dùng phẩm vật đàn tiền hiển dân. Lúc đó sau khi mà nhập định xong, chúng ta định tâm không có nghĩ tầm bậy. Nhưng mà đời mặt pháp này thì Đức Phật dạy khi ăn thực tồn ngũ quán, tám tâm tạp hội của tính chú năng thiếu. Bây giờ thầy hỏi như vậy, khi thụ dụng nên ăn vật thực, là khi chúng ta mà nhận cái vật này đó là chúng ta phải đặt phẩm vật trước Phật đài hoặc tượng tháp chung. Nếu mà không có tượng Phật thì phải đặt trước tháp thờ xá lợi của Phật, thấy không? Cũng như ngày mai này nè, tất cả phẩm vật quý vị cúng là thầy phải đặt trước ngay đây cái bàn này nè. Có phải trong kinh có nói gì không? Nè, khi thụ dụng nên an vật thực. An là đặt an dĩ đó, an cái vật thực phẩm vật nè, bông hoa nè, trái cây nè, nước uống cúng dường trước Phật đài, tức là trước Phật đài hoặc tự tháp chung. Đây là trước Phật đài, thấy không? Còn nếu không có tượng Phật á thì phải ở trước cái tháp thờ xá lợi Phật, hoặc là thờ những cái gì của Phật, là Phật đài tháp trung. Chư tăng chú nguyện viên dung, là phải chú nguyện đầy đủ, viên là viên mãn, không bỏ sót một cái gì hết. Sau rồi tự tiện thụ dùng bữa trưa, phải làm y chang như vậy rồi mới được thọ ăn. Ta đem một cái món lên mình phải hồi hướng công đức mình cho cha mẹ bảy đời, cha mẹ hiện đời của họ, rồi mình phải hành thiền. Thì ở đây bao nhiêu người làm được như vậy? Làm xong rồi, viên dung chú nguyện rồi mới được thọ dùng cái bữa này. Mà cái bữa này, cái phẩm vật này phải đặt trước bằng Phật ngay cái chỗ trang nghiêm, rồi ngồi đó cùng nhau chú nguyện cho cái người đem lại cúng dường. Sau rồi tự tiện thụ dùng bữa ăn, pháp cứu tế Phật vừa nói dứt, Mục Liên cùng Bồ Tát Chư Tăng đồng nhau tỏ dạ vui mừng. Mục Liên cũng hết khóc than buồn rầu. Mục Liên mẫu cũng trong ngày ấy kiếp khổ về, ngạ quỷ được tan. Là quý vị biết cái đoạn này khó rồi phải không? Thì trong cái đoạn này, cái nhóm mấy em trẻ đó vẫn hỏi tiếp. Cái nhóm đó họ hỏi thầy tiếp. Họ hỏi: thưa thầy, bây giờ thầy xin chỉ cho chúng con đời này làm sao kiếm được 10 ông A-la-hán để chúng con gửi sớ cầu siêu cho cha mẹ. Ngày xưa nói 10 phương tăng, chỗ nào cũng thánh tăng hết. 100 ông thì 10, 99 ông là thánh tăng, có ông phàm tăng thôi. Mà ông phàm tăng đó cũng là ngài A Nan, cũng chính được sơ quả Tu Đà Hoàng, cũng dự phần chứ phần đạo quả rồi. Thì bây giờ họ chỉ cái gì làm sao? Hả, thầy Tây Hỷ. Bây giờ năm nào cũng gửi sớ. Thì bây giờ đó trong giấc mơ tôi về báo cho ông, thấy không? Mẹ ông về nói, thì tôi những cái điều mà tin tức mẹ ông nói với tôi trong giấc mộng tôi cung cấp cho ông. Thì ông là cái người kiểm chứng, ông thấy đúng thì ông mới lên, còn ông thấy không đúng thì ông đừng lên, phải không? Và những cái điều tôi cung cấp ông xác nhận đúng không? Đúng, phải không? Rồi thì bây giờ ông cũng là một ông tăng đó, phải không? Lý do nào mà mẹ ông về than phiền trong giấc mộng thì tôi thấy. Tôi nói bà có thể là ma quỷ giả dạng để tôi nói bậy nói bạ với thầy Tuệ Hỷ. Rồi á, tôi trong giấc mơ tôi rất tỉnh táo, tôi nói rồi tôi nằm mơ tôi thấy tôi trúng số. Sáng mai tôi có đi lãnh không? Thì không đi lãnh. Thì làm sao tôi nói Tuệ Hỷ tin được? Thì bà nói bà chậm, nói với cười bà chậm. Rồi nói cái ngày chết của tôi, nói tới con dâu tôi là con Mai, rồi nói tới mấy đứa cháu cố của tôi. Thì tôi đã nói nhiều trung rồi. Tôi có trí nhớ gì đi nữa thì tôi cũng không thể nào nhớ được cái sớ mà tôi viết cách đây ở nhà hòa Ốc Hiêu. Thầy Hỷ đồng ý không? Thì những cái tin tức đó ông lên đây, thì bây giờ đó ông là cái bằng chứng lên đây để mà ông tạo công đức cho mẹ ông nè. Thì một người xuất gia như ông, tôi cho ông thứ nhất là tỳ kheo 249 giới, tức là ông được về. Đức Phật thì mất 250 giới, nhưng mà đạo Phật thì nó có hai loại. Một loại là đạo Phật cứu cánh, và một hai là đạo Phật phương tiện. Thì ông là phương tiện đây. Thì bây giờ có nhiều người họ chỉ trích tôi, họ nói tôi đó là dung chúng cho thầy Tệ Hỷ để rồi phá đạo. Thì tôi mới hỏi lại một cái vị thầy đó, Đức Phật có cái loại là pháp cứu cánh và pháp coi như phương tiện. Như vậy Phật dẫn ngài Nan Đà là một em chú bác của Phật, ngài Nan Đà và ngài A Nan nha, mà tôi nói Nan Đà, lên trời để coi các bà tiên nữ đẹp, và dẫn xuống địa ngục để thấy cái ngục mà để dành sẵn cho Nan Đà sau khi mà hết phước, và cái cung trời Đau Lợi nơi ông chuẩn bị xuất gia 7 ngày và ông sẽ có cái bà 1000 bà vợ trời. Thì Đức Phật dụ Nan Đà đi tu, ngày nào chứng quả sẽ cưới vợ trời. Thì như vậy cái hành động của Phật, cái pháp mà đối với Nan Đà là cái đó là phương tiện hay là cứu cánh? Thì Tệ Hỷ cũng vậy. Rồi bà Ma Đăng Già bà mê ngài A Nan, Đức Phật nói ngày nào con chứng quả A La Hán ta gả A Nan cho, cái đó là phương tiện thôi cứu cánh. Thì tôi đâu có gì sai. Bây giờ thầy Tệ Hỷ sau khi ông gặp tôi, ông thấy pháp hay và ông thấy đời vô thường, ông mới tính con đường xuất gia. Và ông lại chính con đường không có được hay quá, và ông lại mỗi năm ông cho vợ ông về Việt Nam thăm mẹ vợ một năm. Nhưng mà cái năm mà ông xuất gia với tôi ở bên Con Rô thì ông cho về 2 tháng, mỗi năm ông cho về con tháng à. Mà ngay năm đó ông âm mưu, ông cho về 2 tháng rồi cho tiền nhiều một chút, rồi bà kia bà khoái bà đi. Thì trong khi bà đi, ông không có từ giả gì hết á, và ông lại đi qua bển và ông xuất gia, ông thành tỳ kheo sa di, chứ đúng là sa di thôi. Và khi bà vợ trở về thì ông đang ở dưới làng Indo. Bà lên thăm thì thay vì ông cũng đối với Phật thì ông cũng chịu nghe linh sự lịch Phật. Khi Phật đi xuất gia 6 năm khổ hạnh, ngài chứng quả trở về thăm vua Tịnh Phạn, thì lần đầu tiên Đức Phật vào trong cung và giảng về đạo cho vua Tịnh Phạn, chứng quả rồi vô thăm mẹ con Gia Du Đà La. Thì lúc đó bà Gia Du Đà La nhào lại ôm chân Phật, có không? Thì lúc đó ngài A Nan ngài cãi lại, ngài nói là không được làm vậy, thì Phật ra lệnh để cho bà ôm, bà khóc, bà kể lễ. Mà lúc đó thầy Tệ Hỷ lại, bà nhào lại bà ôm chân thầy Tệ Hỷ, thì thầy Tệ Hỷ chạy trốn đuổi không nhìn, có không? Bà vừa đi chạy gần là thầy Tệ Hỷ chạy xa 7 mét, đúng như giới lực của bên Nguyên Thủy. Và bà bị sốc quá, và bà oán hận Phật pháp, và bà coi như bà hận chùa. Và tôi mới giật mình, là tôi nói thầy Tệ Hỷ, ông không có chịu nghiên cứu Đức Phật đối xử với vợ Phật thế nào. Phải lúc đó ông để cho bà từ Việt Nam qua, bà đi Bê Khế Sần về, bà ôm chân ông và bà khóc lóc tỉ tơi, bà nói cái này nói kia. Rồi ông mới nói thôi bây giờ đó, tôi đi tu để tôi hồi hướng cho mẹ của bà, tại vì mẹ tôi đã xong rồi. Thì như vậy đó, dùng cái lời nói này kia để mẹ bà còn sống rồi này kia. Rồi bà vẫn lui tới thì bà cứ lên đây, tôi có nhà trong làng, bà lên đây thì đâu có sao đâu. Đổi tình vợ chồng thành tình bạn, lần này ông cắt đứt dây chuông quá căng thẳng, cho nên bà bị sốc và rút cuộc rồi bà quán Phật. Cho nên tôi về tôi nghĩ thầy Tệ Hỷ đi tu đó thì ổng được phước. Nhưng mà khi mà người vợ thầy Tệ Hỷ có quán với thầy Tệ Hỷ và quán với Phật thì bà sẽ đầu độc những đứa con của bà không quý vị? Bà không có ai tâm sự, bà sẽ buồn không? Bà nói đạo Phật là đạo coi như từ bi, mà ba mày bây giờ bỏ tao, bỏ cả bầy cháu nội cháu ngoại để cho tao gánh vác. Cho nên tôi nói bây giờ thôi, bây giờ tôi xả giới cho ông trở về đi. Và sau này tôi cho ông tu 249 giới, tức là được quyền về nhà sống với vợ con. Nhưng mà tuổi ông cũng đã 70 mấy tuổi rồi, thành ra ai cười gì cười, nhưng mà ông không phạm giới. Cho tới khi cái Phật pháp phương tiện, tới ngày nào mà vợ ông nó vui vẻ, con ông nó không quán Phật. Và bằng chứng là tôi cho thầy Tệ Hỷ trở về mấy năm nay, lúc nào tôi cần có chuyện giúp đỡ của thầy trong pháp hội thì thầy xuống thầy giúp. Và rõ ràng là bà vợ rất là vui vẻ, những đứa con cũng không có quán Phật pháp, những đứa cháu vậy hồi chiều nó cũng gọi lên nó thăm tôi. Thì cái việc làm của tôi thấy là ông Tệ Hỷ ông không có tu trọn vẹn như là mấy ông sư kia như Tệ Minh đồ. Nhưng mà tại vì Tệ Minh không có vợ con, đó là đồng niên xuất gia. Nhưng mà việc làm của thầy đó thì so với việc làm mà Đức Phật đối với ngài Năng Đà, tu chứng quả rồi cưới vợ trời, Ma Đăng Già tu chứng A La Hán rồi gả A Nan, thì quý vị có thể tha thứ cho thầy được không? Được chứ. Thành ra cái đó Phật giáo phương tiện. Thì bây giờ đó, mẹ ông máu mộng là ông tu coi như không có trọn vẹn, cho nên bà sắp hết phước. Và bà nói bằng giá nào đó, bà có một mình ông, cây có một trái, ông đi lính thì ông bỏ bà lại ở nhà, rồi ông ở tù 9-10 năm, bà ở lại để nuôi cháu nội. Rồi bây giờ qua đây bà đi, ông đi tu, bà được lên cõi trời, và bà nói ông tu hành không chân chính. Thì những cái điểm nào của ông mà ông tự xét ông biết, tôi không biết ông tu không chân chính cái gì. Thì bữa nay ông lên ông nói cho những người mà đang đập á y tỳ kheo, ông thì ông về để sống với vợ là tôi cho hợp pháp theo luật hòa tăng đó, ông không có giấu, ai cũng biết cái chuyện đó hết. Tức là ông là cái người được hợp pháp để mà phương tiện độ vợ con. Và ông biết cái lỗi nào mà khi mà giờ mà mẹ ông báo mộng. Và chút nữa có người hỏi tôi, họ nghe câu chuyện tại sao mà mẹ của Tệ Hỷ lại không báo mộng cho Tệ Hỷ mà lại báo mộng cho sư phụ Tệ Hỷ. Thì chút nữa tôi sẽ trả lời. Bây giờ tôi mời thầy Tệ Hỷ, ông nói cái này thì cái công đức sẽ cứu cho mẹ ông rất là lớn. Tại vì ông biết ông tu thế nào là khiếm khuyết, thế nào mà để cho bà xuống mà nó phải về dự lễ rồi nói cho rõ để cho cứu cho bà. Thì tôi mời Huyền nói nè, đây là cái dịp ông trả ơn cho mẹ đây.
Sư phụ, và thưa đại chúng, thì trong thời gian con được sư phụ cho xuất gia những 249 giới và lúc về với gia đình, thì thật sự ra đó, trong cuộc sinh hoạt hàng ngày, khi mà đi ra ngoài đường, con không dám mặc một tay. Lý do, ví dụ như đang đi chợ, nhà này bay, ghé mua cho những con cái kia cái nọ, mà ví dụ mình mặc cái đồ tăng, mặc đồ tu, mà ghé chợ đi mua hai phao thịt ba rồi, rồi ví dụ mua cái gì nữa, 10 phao gà, thì những người Phật tử hay những người thường đi họ nhìn thấy mình, họ nghĩ sao quý vị, họ sẽ thủy bán. Cho nên khi mà đi ra đường thì con mặc đồ thế tục, và nhiều khi ấy, phải làm ông nội ông ngoại đón cháu hoặc là làm những việc khác, nhưng mà rất là tránh không để cho người ta nhìn như hình ảnh của mình để người ta hủy bán đạo Phật, hoặc là người ta tạo cái khẩu nghiệp đối với những người tăng tu hành chân chính. Mình tu chưa chân chính nhưng mà mình không muốn Phật tử có khẩu nghiệp đối với những người tu hành chân chính. Và hôm nay được sư phụ cho phép về dưới center cũng như trước mặt đại chúng, thì con xin cảm ơn công đức của sư phụ, và mình cũng sẽ cố gắng để một ngày nào đó được sư phụ cho phép thì có cái duyên mà tu hành một cách cầu duyên nói sao, nói nhiều khi hậu pháp chính đâu mình làm không được là nó bé. Dạ, cho sư phụ thấu cảm với con.
Rồi, đó là cái lời giải đáp là thầy Tệ Hỷ nói rằng ông phạm giới là cái y bất ly thân, tức là cái áo cà sa. Khi xuất gia là cái y phải mặc cái áo, mặc dù ra đời ra đường cũng phải mặc cái áo tràng, nhưng mà thầy vì bổn phận làm ông ngoại ông nội, rồi bây giờ mua con dâu nó nhờ ba đi mua cho con 2 kg thịt mà đi mặc cái áo tu sĩ vào chợ thì sẽ bị phỉ báng. Thật ra tôi hỏi thầy Tệ Hỷ, ông có giận khi tôi đem cái chuyện của ông lên trên đại chúng không? Có giận không? Thật sự cái đó là tôi muốn giải nghiệp cho ông đó. Thật ra ông sẽ có một con đường, và ông nhớ rằng gia đình Phật tử Nguyên Thiều ở tại Colorado, Denver. Ông là khả năng tiếng Mỹ ông có. Ông là một sĩ quan hải quân học phá một OCS. Ông là một người có trình độ văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa. Ông đậu thủ khoa khóa 1 OCS do Hải quân Hoa Kỳ đào tạo. Và ông có khả năng về Phật Pháp. Và ông là người đã có gia đình. Cho nên gia đình Phật tử Nguyên Thiều, sau khi hết mùa đại dịch này, tôi sẽ qua khánh thành cái chùa đó. Và tôi nói rõ, cái hệ thống chùa Tòng Nguyên tại Hoa Kỳ này xây dựng là chúng ta, những người gian khổ, bây giờ đã vào hàng tuổi hàng 7 rồi, cô Diệp Trung. Mình lập cái chùa Tổ Đình cũng, cô cũng theo thầy mười mấy năm rồi, từ 2003 tới giờ. Cô cũng đã đi vào cái, coi như hàng 8 rồi, cũng sắp chết tới nơi rồi. Thì cái Phật Pháp của cái dòng Pháp này được lưu truyền là nhờ các em nói tiếng Mỹ đó quý vị. Cho nên thầy sẽ có nhiệm vụ, tôi không điều thầy đi đâu hết á. Mỗi một tháng thầy qua nó 1-2 tuần thầy giảng Pháp bằng tiếng Anh cho các em. Và thầy là người đã bán thế xuất gia. Thầy đã có cháu nội cháu ngoại thì cái tình thương của thầy nó sẽ đối với các em rõ ràng hơn. Bây giờ tôi giao thầy Tệ Minh qua đó, thầy Tệ Minh, cô Hồng Đức không bằng ông đâu. Tại những người đó chưa từng làm cha, làm mẹ, thì những người đó sẽ không thông cảm cho những đứa trẻ. Cho nên quý vị thấy rõ, Ngài La Hầu La được giao cho Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài ăn, người ta cúng Ngài ngon, Ngài cũng không biết đó, La Hầu La là cần ăn. Nhưng mà ngược lại đó, giao cho những người bán thế xuất gia thì mình sẽ biết là cháu nội cháu ngoại ăn trước, phải không? Cho nên thầy chỉ có cái đó thôi. Tôi hy vọng là mấy trăm đứa nhỏ ở bên Nguyên Thiều đó, đó, sau này thầy sẽ làm cho cái hạt giống Phật Pháp, Phật giáo Nhật Bản xuất hiện tại Hoa Kỳ rất sớm. Phật giáo của Nam Hàn xuất hiện từ ở Hoa Kỳ rất sớm. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy cái chùa Nhật ở tại Hawaii có làm gì lợi ích cho chúng sanh không? Cái chùa Nhật, tụi con đã bên chùa Nhật đẹp không? Nơi đó đẹp thiệt đẹp nhưng để chụp hình lưu niệm thôi. Nơi đó không có một bài pháp nào của Phật xuất phát hết. Vì lý do nào mà đạo Phật của Nhật ngày xưa có những thiền sư rất là nổi tiếng, có những ngài bạch ẩn rất là giỏi, mà bây giờ đạo Phật ở bên bên Nhật Bản nó đã du nhập vào Hoa Kỳ trong 1945, rồi đạo Phật từ Nam Hàn du nhập vào trong cái trận chiến của Triều Tiên từ thập niên 50, mà bây giờ tất cả những người Nam Hàn đều theo Tin Lành. Thì bây giờ thầy thấy rõ ngôi chùa rất là đẹp của đạo Phật ở Hawaii chỉ dùng để chụp hình thôi. Như vậy quý vị cúng tiền cúng dường vào ngôi chùa đó có phước không? Hoàn toàn không có một cái chuyển pháp luân, không có giảng một cái bài pháp nào hết, không khai mở trí huệ. Thì quý vị thấy rõ, sau này tôi nằm qua rồi thầy Hỷ cũng chết rồi, cô Hồng Đức cũng chết rồi, thì bây giờ giờ cái thế hệ đó tiếng Anh này nè, cho nên cái chuyện cái tôi nhìn rõ được những cái chuyện làm đó, cho nên tôi mới gấp rút là chuyển qua chương trình tiếng Anh và ủng hộ cho Phật tử Phật giáo Nguyên Thiều, cái Phật, gia đình Phật tử Nguyên Thiều. Cho nên thầy chỉ phát tâm thôi, chỉ cần là ngay ngày mai này thầy lên trước chánh điện, thầy phát tâm là cái tuổi đời còn lại của thầy nguyện cho con đầy đủ trí huệ, đầy đủ sức khỏe, để con coi như là hướng dẫn cho các em thế hệ thứ hai tại Hoa Kỳ nói tiếng Anh. Mà mấy đứa nhỏ mà nó sinh trưởng tại Hoa Kỳ nó sẽ không có nhìn với ông với con mắt là kỳ thị đâu. Những người sinh trưởng tại Việt Nam họ nhìn một vị thầy bán thế họ không kính trọng bằng một vị thầy từ nhỏ tới lớn tu hành, đúng không quý vị? Nhưng mà mấy đứa nhỏ tại Hoa Kỳ nó không có khe chuyện đó, miễn là thầy giải đủ chánh pháp, thầy nói đúng, thầy làm đúng, thân giáo và khẩu giáo đi đôi, mấy đứa nhỏ nó không chấp thầy cái đó đâu. Thầy có đồng ý với tôi không? Cho nên thầy cứ cần ngày mai muốn cứu cho mẹ thầy lên cõi trời, thì thầy hứa là việc làm này đó là thầy đã bạch quá trước đại chúng rồi, phải không? Rồi á, có nhiều người họ nói thầy Tệ Hỷ còn đi dạy mấy cái bà nhảy đầm. Tôi nói thật ra đó, đối với ông già như ông Tệ Hỷ đó, mà ông cái nghề của ông á là ông đi dạy, ông kiếm tiền, mà ông kiếm tiền để ông xài, thì cái đó là tiền bằng cái nghề để mà ông dạy thôi, chứ còn hơn là ông vô rồi ông mượn đạo tạo đời, ông lấy tiền của đàn na tính thí, cái tội nào nặng hơn quý vị? Cho nên á, ông dạy mà ông có bậy bạ không tôi không cần kìm. Nếu mà tôi á cho thầy Tự Minh đi ra ngoài mà thầy Tự Minh dạy tôi sẽ lâu đó, tại không ai kèm. Nhưng mà cái người theo dõi ổng không phải là tôi mà bà là vợ ổng đó. Chị Trung có đồng ý không? Thầy Tệ Hỷ đi nhảy đầm, dạy nhảy đầm mà dạy tầm bậy tầm bạ là đến tay của bà vợ ổng á. Bà vợ ổng là hộ pháp số 1 của tôi đó, phải không? Thì sau này chẳng hạn như ông Hào đi tu, tôi không cần kiểm soát, mà vợ ông Hào kiểm soát, phải không? Quý vị hiểu rõ ràng lắm. Thành ra đó, cái giúp cho mẹ của thầy lên đó là thầy hứa đi, vài bữa nữa nặng dịch corona qua rồi, tôi điều thầy không có nhiều, 3 tuần lễ ở lại lo cháu nội cháu ngoại. Nhưng mà trong cái thức thứ 7 của mình đó là bản ngã, là cái thức thứ 7 còn có cháu ngoại của thầy Tệ Hỷ, cháu nội thầy Tệ Hỷ, vợ con thầy Tệ Hỷ, nhưng mà tất cả chúng sanh đều là vợ con của thầy Tệ Hỷ hết, phải không? Cho nên thầy chuyển cái thức qua cái bình đẳng tánh trí cho tôi đi. Thì nhiêu đó thầy hồi hướng ngày mai này cho bà Chẩm là mẹ của thầy lên được cõi trời, tôi bảo đảm luôn đó. Thì bây giờ nói cho bà rõ rồi, tại vì bà có thiên, má con lên cõi trời bà có thiên nhĩ không? Bà nghe người ta nói này nói kia, mà khi mà nghe nói về con mình thì bà có động tâm không? Bà động tâm. Mà khi động tâm rồi thì bắt đầu lo lắng sợ rớt, thành ra mới xuống báo. Thành ra những cái điều thầy nói rất là rõ ràng. Bây giờ tôi cho 249 giới thì ai cũng biết thầy 249 giới, nhưng mà có 1.000 Phật tử tôi San Jose biết thầy 249 giới, còn lại đó là 300.000 cư dân San Jose làm sao biết thầy 249 giới, đúng không quý vị? Cho nên thầy đồng ý là thầy không mặc đồ tu khi ra mua thịt cho cháu nội cháu ngoại, phải không? Cho nên cái chuyện đó là thầy tôi bắt thầy lên sám hối đó. Thầy kêu bữa nay thầy tự thầy nói là đúng ý của tôi rồi đó, phải không? Rồi trở lại vấn đề, bây giờ toàn là phàm tăng không, mà mỗi một năm á, thầy ở San Jose thầy biết San Jose có 10 ngôi chùa không? 20 không? Hơn luôn, có thể 50 luôn. Thì 50 ngôi chùa đó mỗi năm đều có lễ Vu Lan không? Năm nay vì cái nạn dịch cho nên cái lực tiểu bang nó không cho tổ chức lớn, nhưng mà hàng năm thầy biết rằng nguyên cái tháng 7 là chùa này tới chùa kia tổ chức. mà theo sự hiểu biết của thầy và sự tâm sự của những đệ tử của thầy ở San Jose, hầu như cái Phật tử tại San Jose nó cũng có nhiêu đó. Rồi họ đi chùa này, rồi họ đi chùa kia, họ đi chùa nọ, kêu là mùa du lan. Thành ra như vậy quý vị thấy không? Tính ra cái số trái cây mà Phật tử mua để cúng dùng 50 ngôi chùa, cái số bì thư mà bỏ cho 50 ngôi chùa, cái số y áo mà cúng dường, thành ra rất là cái tiền nhỏ lớn quý vị, lớn lắm. Chưa kể những ngôi chùa tổ chức đại nhạc hội, rước ca sĩ, rước ra các MC nổi tiếng, thì cái tiền đó ai chịu đây quý vị? Phật tử chịu. Thì bây giờ quý vị cộng dùm tôi ra mấy ngàn ngôi chùa tại Hoa Kỳ và mấy chục ngàn ngôi chùa tại Việt Nam. Như vậy hạt gạo của tính thí nặng như Thái Sơn. Mà ngày xưa Đức Phật có phước không? Mà Phật còn quý từng hạt gạo, phải không? Bây giờ như vậy, một cái vé đại nhạc hội là 10 đồng hay 5 đồng? Ca sĩ nổi tiếng, bây giờ tôi, cái ông này ở dưới Oregon, ông rành lắm. Ở dưới một cái vé đại nhạc hội của Du Lan mỗi năm là bao nhiêu? 25-30 đồng, bao nhiêu hạt gạo? Quý vị nhân tôi coi đi. Rồi trong khi đó đó, những vị thầy á, là thánh tăng hay phàm tăng? Phàm tăng. Rồi như vậy đó, ở trong kinh Địa Tạng hồi nãy nói đó, hoặc có chúng sanh giả làm thầy tu mà không phải thầy tu, lợi dụng cái áo thầy tu để làm tiền, thì cái người đó phải đọa vào vô gián địa ngục. Rõ ràng cái tên này nó đã, bà đám thân nó khi nó chết nó đọa vô gián địa ngục rồi. Rồi quý vị lại gửi sớ, rồi lại cầu siêu để cho cha mẹ. Quý vị siêu, siêu không? Không siêu. Không siêu sao năm nào cũng lợi hết vậy? Hả? Như vậy bây giờ rõ ràng tôi cũng không nói cái chùa tôi là thanh tịnh đâu. Bây giờ nếu mà nói là hết, tôi nói là không có chùa nào thanh tịnh. Thì bây giờ hàng năm đó, quý vị cứ nhân đi, nhân một con số. Tại Hoa Kỳ thời Hòa Thượng Giác Nghiên còn sống đó, ông tịch nay cũng lâu rồi phải không? Mà thời ông còn sống là cái số lịch mà Phật giáo đó đã lên tới 500-600 ngôi chùa rồi. Mà bây giờ nó tăng nữa, tôi nói cả ngàn ngôi chùa. Mỗi 1000 ngôi chùa ở Mỹ, phải không? Rồi mấy trăm ngôi chùa ở bên Úc, mấy trăm ngôi chùa bên Âu Châu, và mấy chục ngàn ngôi chùa Việt Nam. Mỗi một ngôi chùa đó, quý vị lấy cho 1000 đồng thôi, một lễ du lan Phật tử cúng ngàn, hơn chứ làm sao ngàn được quý vị, phải không? Quý vị lấy ngàn, quý vị nhân cho mấy chục ngàn ra con số bao nhiêu cái của mà đi làm những chuyện mà không đúng với chánh pháp. Thì như vậy quý vị thấy, như vậy không lẽ bây giờ chúng ta không có cách nào để mà chúng ta cứu hay không? Có. Muốn cứu là phải nương theo kinh Địa Tạng mà thôi. Chứ còn chúng ta mà nương theo cái bộ kinh Du Lan Báo Hiếu này chúng ta cứu không được. Quý vị có đồng ý không? Tại vì á, vì á là lúc đó là thánh tăng mười phương đều trở về, người chứng được tứ phần đạo quả, hoặc là người Bồ Tát là giả làm sải ở gần dân, điều trì giới rất thanh rất tịnh, giờ làm sao được đây? Không lẽ mình cứu không được hả? Có. Thì bây giờ chúng ta căn cứ theo cái kinh Địa Tạng, phải không quý vị? À, Ngài Quan Mục cứu mẹ, nàng Quan Mục cứu mẹ, nàng có nhờ ai không quý vị? Nhờ ông La Hán, ông chỉ thôi. Ông chỉ là niệm Phật chí thành, niệm cái danh hiệu Đức Phật gì đó, đúng không quý vị? Thanh tịnh liên quan một Như Lai. Thì sau đó bà sẽ thấy Đức Phật hiện ra, rồi bà làm này làm kia là bà mới phát nguyện thôi. Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng là người con có tu hành. Mà trong khi đó hồi sáng này cái nhóm trẻ nó nói rằng Đức Phật nói ai ăn nấy no, ai con nấy ấm. Thì như vậy tại sao đứa con đi tu hành mà người mẹ người cha được hưởng? Vì nó không sai luật nhân quả. Tôi thí dụ cái này quý vị sẽ biết rõ. Cô Diệu Trung hồi xưa cô đã từng làm mẹ. Ngày xưa chẳng hạn như cô đi làm hay cô đi dạy học gì đó tôi không biết. Cô đi dạy phải không? Rồi ở nhà lúc đó con thí rồi nó còn nhỏ mà nó nóng nó bệnh cái gì nó tai nạn hay nó té đó, cô có sốt ruột không? Cô có nóng ruột không? Ở trong này quý vị đã từng làm mẹ nè. Mà quý vị có con rồi nè, khi con quý vị, quý vị đi Việt Nam nhưng mà con quý vị nó bị bệnh nặng hay nó có gì đó, nó bị bệnh sốt quý vị có nóng ruột không? Nó có một sự liên lạc từ cái nhà với nhau nó ra. Cho nên thầy Tệ Hỷ á, thầy tu á, là tại sao mà mẹ thầy được hưởng? Vì ai đã mang cái thai Tệ Hỷ này 9 tháng cu mang, nếu mà bà chậm bạp không có giữ gìn 9 tháng mà giữ gìn thai giới thì ông có mặt đây không? Rồi đó, ngày xưa đó, thời kỳ mà thầy Tệ Hỷ ra đó, có đóng cái bảo hiểm để mà vào bệnh viện 10.000 đô la để mà mổ được không? Có không? Mà nếu mà thầy, bà mẹ thầy sanh lúc đó mà khó đó, là coi bà mẹ thầy chết không? Chết. Cho nên cái mạng của thầy đó là đổi là bằng mạng của mẹ thầy. Cho nên á, thầy tệ hỷ đi tu thì mẹ có phước, mà thầy tệ hỷ bây giờ đó, bây giờ ra đường sao, chẳng hạn như thầy tệ hỷ đi đâu mà về gặp cái bà con bên bà già thầy đó, cái họ biết cười đi tu, coi nó chà má này có phước quá, có thằng con đi tu, đúng không quý vị? Chẳng hạn như về thầy Tự Minh đi tu đó, thì bây giờ cái má thầy Tự Minh vẫn đi làm, cái bạn bè má thầy Tự Minh hỏi vậy với con trai bà đi đâu, tôi có con trai lớn hỏi đâu rồi, đại đức Thích Tự Minh, thì ta nói chào bà có phước quá, à, có con đi tu chứ tôi bây giờ tôi bị dâu nó hành lắm, thế bà có nói câu đó không? Có không? Có. Thì như vậy tại sao có phước? Thì mình được khen, mà bây giờ chẳng hạn như bây giờ thầy Tự Minh mà đi ăn cướp ăn trộm, hỏi con tôi ở đâu, con tôi nó đang nằm ở trong sở di trú nó chờ trục xuất, quý vị có xấu lây không? Có nhiên là trọng nghiệp đó quý vị. Cho nên theo luật nhân quả, một người con tu hành chân chính, người mẹ được lên cõi trời, dưới điều kiện là cái phúc lâm chung của thầy đó, mỗi lần thầy tu thầy nói con có mặt ở thế gian này, cái thân tứ đại của Nguyễn Cười này và của Thích Tề Hỷ này là do bà Nguyễn Thị Chẩm giữ gìn thai giáo nuôi nấng cho con, và hai nữa là bà đã dạy cho con cái chánh kiến, và cho nên giờ này con tự động thầy phải quán như vậy, và mà là bà sẽ được coi như ở các cái cõi phước lành. Cho nên người cha người mẹ không tu nhưng mà đứa con tu thì hai người đó đều có đóng phần công đức. Cũng như bây giờ tôi hỏi quý vị nha, ở trong pháp hội này phải không, có một người nào đó, có người nào đó họ vô đây họ phá cái pháp hội này phải không quý vị, rồi họ mới nói tôi bây giờ đó, tôi với bà Hùng mỗi một người 50 đồng mua thuốc chuột bỏ vô cái thùng phở ngày mai phải không thì ăn như vậy, rồi á mình biết cái người đó bỏ thuốc mà mình không có tố cáo, khi xảy ra cái chuyện trong này những cái người bị ăn trúng độc chết thì những người mà đóng góp cái tiền mà để bỏ thuốc chuột có ở tù không quý vị, và cái người biết mà không tố cáo có bị ra tòa không quý vị? Có. Thì cũng vậy, khi quý vị đóng tiền vào cho một ngôi chùa, xây dựng cái ngôi chùa đó, bây giờ quý vị cúng dường cho cái hệ thống tôi, cái phước nó đến từ đâu? Cái phước nó đến đầu tiên á, là tôi tạo ra cái chỗ ở cho mấy bà già, không phải vô viện dưỡng lão, quý vị có thể nói không? Cái phước thứ hai là tôi là một cái người đứng đầu một cái hệ thống lớn, mà quý vị thấy bất cứ trong chỗ nào có đệ tử tôi qua đời tôi đều sách vuông sách mỏ đi làm một chú tiểu để đi tụng kinh niệm Phật. Diệu Trung có đồng ý cái chuyện đó không? Những cái vị hòa thượng thượng tọa đứng đầu một cái hệ thống lớn, họ có làm cái chuyện mà sách mỏ sách khánh loan toan đi chỗ này chỗ kia, Diệu Trung có không? Diệu Trung không có. Thì những cái chuyện đó đó tôi mới hồi hướng được cho quý vị cúng dường cho cái hệ thống này, rồi tăng đi tôi phải tiếp tục làm những con chuyện đó. Rồi bây giờ 6 tháng bị dịch rồi, tôi làm gì đây? Tôi bây giờ tôi nói Tệ Minh, bây giờ sẵn bây giờ mỗi năm mình khổ đây là không có điện nè, thì bây giờ mình làm cái solar đi Tệ Minh. Cái solar này kêu tụi Mỹ nó vô nó estimate thì nó nói làm một cái nhà ở cá nhân ở ngoài đời là khoảng 30-40 ngàn, nhưng mà làm cái hệ thống này nó lớn gấp nhiều lắm, nên tôi cho thầy tỷ vô coi ông biết rồi đó, 100 ngàn. Nhưng mà tôi nói bây giờ mình không có tiền Tệ Minh, hai thầy trò mình bỏ ra làm, rồi mỗi một năm nước ở đây nó bể hoài Tệ Minh, mình thay những cái loại ống chịu được nhiệt độ và mình làm sao để mà mình cực một năm nay thôi, sang năm mình không có. Thì bây giờ mỗi một ngày chạy máy đèn chúng tôi tốn 100 tiền dầu, mà bây giờ một tháng á, mà chúng tôi sử dụng năng lượng mặt trời chúng ta xây được bao nhiêu quý vị? 3 ngàn, phải không? Một tháng 3 ngàn, 10 tháng ta xây được nhiêu quý vị? 30 ngàn. Thì coi như mấy năm sau chúng tôi lấy vốn. Thì cái đó có phải là chúng tôi trả ơn cho Đàn Na Tín Thí không quý vị? Cho nên những cái chuyện làm rồi những cái bài pháp của tôi, nó làm cho những người bất hiếu trở thành có hiếu, những người tà kiến trở thành chánh kiến, thì cái đó mới có pháp. Còn bây giờ Diệu Trung hồi đó lên núi thỉnh thầy về, rồi xuống dưới thê cái Bà Minh ở là cốc cốc can can, cốc cốc can can. Diệu Trung lúc đó còn làm trưởng ban nhà bếp, ngày nấu 3 bữa, phải không? Rồi từ từ cái Phật tử đông đông cái làm mua cái chỗ đem tình làm cái tổ đình rồi tu. Nhưng mà chỗ đó suốt ngày không có thuyết pháp, không có độ cho người sống và không có độ cho người chết, rồi không có làm đúng chánh pháp của Phật, rồi suốt ngày cứ bán cơm gây quỷ, bán vé số, rồi làm những chuyện mượn đạo tạo đời, thì phước đâu không thấy. Là những người mà ủng hộ cho thầy đều có cộng nghiệp chung, hết vị có đồng ý không? À, phước không thấy mà tội chung hết đó, tội chiên hết đó. Cho nên á, Khi mà giảng cái bài pháp này, bây giờ tôi trở lại cái vấn đề là chúng ta phải nương theo kinh Địa Tạng để chúng ta cứu cha mẹ chúng ta. Chứ nương theo kinh Vu Lan cứu không được. Bữa nay không nói là năm nào quý vị cũng tụng thuộc lòng à. Diệu Trung giờ thuộc lòng chưa? Thuộc lòng bữa nay thấy những cái điểm mà mâu thuẫn chưa? Phải không? Thành ra có những cái kinh mà nó chuyển qua bên Tàu là những ông sư mà của người Trung Quốc á. Thì đạo Phật chuyển qua Tàu rồi, thì bên Tàu họ có chùa không? Mấy ông thầy Trung Quốc có nằm niệm không quý vị? À, mấy ông ăn chay ha, mạng mấy ông ăn chay Phật giáo Đại Thừa. Cho nên mấy ông chuyển theo cái ý của mấy ông, chuyển ngữ theo cái ý của mấy ông. Cho nên quý vị nhìn những cái đó quý vị thấy rõ ràng rồi. À, Đức Phật đâu có đòi cúng dường nằm niệm lót rồi đâu. Rồi mình thấy rõ cái đó là những cái sai. Thì bây giờ đó, chúng ta thấy rõ là công đức xuất gia. Bây giờ tôi nói cho hàng đệ tử của tôi nè, công đức xuất gia rất lớn. Một cái ông Dương Tử bạn của ngài A Nan, ông còn sống có 7 ngày có không quý vị? Mà Phật nói ngài A Nan lại nói cho ông biết đi, ông còn sống 7 ngày. Thì cái trong công đức xuất gia vừa chung cái đọc cuốn đó rồi phải không? Ông Dương Tử đó ông nói thôi, ông Phật ông nói rất là đúng, không sai đâu nha. À, thì ông nói tôi biết ông Phật nói rất là đúng, nhưng mà về nói với Phật cảm ơn ngài đã báo thọ mạng tôi còn 7 ngày, nhưng mà cho tôi sống 6 ngày với mấy bà cung nữ đi, rồi ngày thứ 7 tôi đi tu. Phật cũng chịu nữa, thấy không? Rồi ông ăn chơi đàn ca sướng hát với mấy cái bà cung nữ cho tới ngày thứ 6, rồi ông vô ông gặp Phật, ông xuất gia. Phật kêu ngài A Nan truyền giới thì kheo cho ông. Mà Phật nói chỉ có một ngày một đêm, mà sau đó quý vị thấy là ông từ cõi trời lên cõi trưa. Tại sao vậy? Vì cái lúc đó đó ông đối diện với cái chết, và trong một ngày một đêm đó đó ông có phạm giới không quý vị? Và không phạm giới. Cho nên người ta mới nói câu nhất niên Phật hiện tiền, nhị niên Phật ở đâu? Ra hiên. Mà tam niên thì Phật ở đâu? Phật ở trên trời thăng thiên rồi. Cho nên á, cái công đức xuất gia là gì? Bây giờ cái hàng phàm tăng tôi không có nói đâu, thì tôi nói trong cái hệ thống chùa Tùng Nguyên này, quý vị nghe cái bài pháp này nè. Quý vị cố gắng tụng cho tôi lăng nghiêm đầy đủ, sám hối mỗi khi phạm giới. Và quý vị phải trước khi ngủ dậy hỏi, có một vị thầy ở trong hệ thống tôi, ông nói tôi không mắc nợ ai hết á. Tôi ăn là tôi không muốn xuống ăn nhà bếp đâu, tôi mới bớt cơm được cái này. Thì một người trong ban nhà bếp mới nói đây, thầy nói câu đó là sai. Thầy ở trong làng này, thầy có xài toilet không? Nói có. Thầy lết cái toilet một cái, ai trả tiền nước? À, một ngày thầy vô toilet mấy lần? Ông nói vậy vô khoảng 5 lần. 5 lần lết 10 gallon nước, 1 đồng nước sạch, 2 đồng nước trống, ai trả đây? Rồi ở trong này thầy có xài phone không? Nói có. Phone thầy là unlimited và unlimited internet, ai trả? Ông nói dạ thì Phật tử đã. Rồi trong này thầy có xài đèn không? Dạ có. Trong này thầy xài hết không? Dạ có. Thầy xài có máy lạnh không? Có. Cái áo thầy mặc ai mặc đây? Ai giặt đây? Thấy không? Ai may đây? Rồi cái máy giặt ai đóng tiền thầy đây? Rồi bây giờ thầy lái xe, thầy có làm một cái ngày nào trong cái công trình phát minh đi chiếc xe này không? Dạ không. Thầy chạy từ đây xuống dưới Bô Sa để mà thầy đi chợ, cái freeway này thầy có đóng thế không? Dạ không. À, thầy không có đóng thế. Như vậy là nợ đầy đầu rồi. Còn nợ cha nợ mẹ thầy chưa có. Mà thầy nợ nào thầy nói một câu là tôi bới một cơm thì tôi ăn, tôi không mắc nợ ai hết. Quý vị thấy rõ cái điểm đó chưa? Cho nên quý vị phải thức dậy là quán mình, bỏ cha bỏ mẹ, là mình khất hai cái nợ của cha mẹ hiện đời để nhận cha mẹ nhiều đời làm chúng sanh là cha mẹ của mình. Cho nên quý vị ơi, tu sĩ đúng nghĩa là chúng ta không cần chứng quả, nhưng mà chúng ta làm tròn một vị thanh tịnh tăng là chúng ta cũng đủ công đức hồi hướng rồi đó. Là tôi khuyên đệ tử của tôi mỗi ngày trước khi dậy vuốt cái đầu một cái là đầu mình trọc lóc, à đầu tròn áo vuông, rồi nhớ lại cái hạt gạo của mình cũng không có làm, không có phải làm nông mà có gạo ăn, phải không? Không phải làm hãng mà có máy móc đầy đủ hết. Cho nên nhất cử nhất động người ta kêu là tu Địa Tạng mình là ăn đắng nuốt cay, có phải không quý vị? Ăn đắng nuốt cay, ăn ngon sao đắng nuốt cay được? Ăn đắng nuốt cay đó. Minh Ngộ nó đi bán đồ recycle cho chùa, con đưa cho thầy, thầy đâu có dám xài số tiền đó. Thầy đưa cho ban nhà bếp, thầy nói đi mua nhà dược phẩm, mua hết. Hỏi chi vậy? Chia đều cái công đức này ra, phải không? Là cho tất cả Phật tử đồng ăn uống hết, phải không? Để chia cái công đức với Minh Ngộ. Mà tu vô đây mà tu là khè là Minh Ngộ nó lãnh hết, phải không? Cho nên Minh Ngộ đó nó đi bán, Mặc dù quý vị gom lon lại nhưng mà cái công ngồi bán, công chạy từ Oregon lên đây để lấy cái lon đi bán, phải không? Nặng lắm đó quý vị. Thành ra không dám xài gì cho trong đại chúng, nhưng mà tôi chia cái phước đó cho, bỏ ra mua trong pháp hội này để mỗi đứa lãnh chút. Cho nên quý vị ơi, nghĩ rồi rùng mình. Trong kinh Địa Tạng đó, chúng ta là ăn đắng nuốt cay đó quý vị. Ăn mà không tu là ăn đắng, mà nuốt vô cổ họng mà không tu là nuốt cay đó, mai mốt trả lại đó, chứ không có giỡn mặt đâu nha. Khi hiểu đạo rồi quý vị không có giỡn mặt với cái luật nhân quả đâu nha. Rồi như vậy bây giờ tu làm sao? Là quý vị thấy trong kinh Địa Tạng là toàn bộ là tự mình không, tự mình tu à. Thì bây giờ tôi hỏi gửi cái sớ có tác dụng gì? Gửi cái sớ tác dụng gì? Phải không? À, bây giờ bà tín nữ Bà La Môn sau khi niệm danh hiệu Đức Phật Liên Thanh Tịnh Liên Bồ Như Lai, một ngày một đêm bỗng bà đi tới một cái bờ biển kia, bà thấy nước sôi sùng sục, có vô số thanh niên thiếu nữ lượt hút chìm hút nổi. Bà hỏi đây là đâu? Thì có một quỷ dương tên Vô Độc mới nói đây là từng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Di. Rồi bà nói, tín nữ Bà La Môn nó nghe nói trong núi Thiết Di có địa ngục, diệu đó có thật không? Ông nói có thật, phải không? À, rồi hỏi Bồ Tát gì đến đây làm gì? Nói là tôi có cha mẹ tôi mới mất, không biết phát sinh về chỗ nào. Thì lúc đó là Vô Độc quỷ dương mới hỏi rằng chẳng hay cha mẹ Bồ Tát tên họ là gì? Cái đó là sớ đó quý vị. À, mẹ tôi, cha tôi là Thi La Thiện Kiến, mẹ tôi là Diệt Đế Lợi, phải không? Đều là dòng dõi Bà La Môn. Mẹ tôi mới mất giờ đây không biết sức làm gì đó. Ô, đừng lo nữa, bà đã được sanh lên cõi trời 3 ngày, nghe nói nhờ con gái có lòng chí thành đem bán tài sản để cúng dường Đức Thanh Tịnh Liên Quan Mục Như Lai. Có cái đó không quý vị? Thì như vậy rõ ràng là tự cái người tín nữ Bà La Môn tiền thân của Ngài Địa Tạng. Mà quý vị thấy trong kinh Địa Tạng là kinh nói về cái gì vậy? Hiểu, phải không? Cái đạo tràng nào giảng kinh Pháp Hoa, cái đạo tràng nào tu tịnh độ, cái đạo tràng nào tu thiền, nhưng mà đạo tràng đó không xiển dư tu tịnh độ thì không thể ra sẵn kinh như Địa Tạng, là cái đạo tràng đó không thể nào đủ công đức để mà về các cõi trời, đừng nói về cõi Phật. Quý vị có đồng ý không? Kinh Địa Tạng toàn bộ là nói về chữ hiếu không quý vị, chứ không có nói gì khác hết. Quý vị thấy rõ ràng. Và rõ ràng là các vị A-la-hán trong đời mạt pháp, Ngài chỉ cho cái bà tín nữ này cách để mà cúng, chứ Ngài cũng đâu có làm gì đâu. Quý vị thấy rõ ràng lắm. Thì quý vị trong ngày mùa rằm tháng 7, quý vị tự đi tu đi, quý vị tự kiết giới đi, quý vị tự làm những cái chuyện phước thiện đi, thì quý vị làm như vậy cha mẹ quý vị được hưởng. Tôi nói rõ cho quý vị nghe hả? Rồi như vậy cha mẹ quý vị lâu nay là quý vị cầu siêu cho cha mẹ đã chết không à, phải không? Bây giờ quý vị viết sớ cầu an. À, bây giờ cái sớ á, thầy mời một người Phật tử, con lên đây con cầm microphone. Người viết sớ mà chuyên nghiệp nhất, mà có ấn tượng nhất là cô Minh Ngộ, phải không? Minh Ngộ mà lên đây nói để chia sẻ. Không sao, thì cô lên nói thì cô tháo cái khẩu trang ra. Đây, câu hỏi của nhóm Phật tử trẻ hồi sáng nay sanh trưởng từ Hoa Kỳ: viết sớ có lợi ích gì? Và viết sớ như vậy có ai đọc được không? Và có giúp được cái người chết được siêu hay không? Cô là người chứng minh thì cô nói là thầy sẽ giảng. Con đưa gần vào.
Con xin chào sư phụ với đại chúng. Con xác nhận rằng là cầu siêu, viết cái tờ giấy cầu siêu,
viết sớ,
viết cái sớ ông bà cứu cho ông bà cha mẹ là chính xác luôn, là vì chính con là con cảm nhận được cái những cái việc mà con làm, và con làm đúng theo trong kinh Địa Tạng. Thành ra là con biết là ông bà cha mẹ của con được siêu thoát là nhờ công đức của sư phụ hướng dẫn cho con làm đúng theo lời của trong kinh Địa Tạng. Con biết được là bà La Môn, thánh nữ Bà La Môn mà cứu mẹ mà thấy bán được cái nhà là tức là phát tâm Bồ Đề, tức là bán phải bỏ ra một cái gì mà to lớn nhất để mà cứu cha mẹ. Thì con đã làm, tức là con có nhà nhưng mà con nghĩ rằng là con không thể bán được, nhưng con đi làm, con lấy hết những cái tiền của con đều đi cúng dường cho các chùa của thầy á, với lại chùa Việt Nam cháu con. Thì con thấy là bố chồng con đã chứng nhận cho con, cho con thấy được cái là bố con được siêu thoát, mà không phải những bố con mà là bà nội của con luôn. Thành ra cho,
mà con nói vậy là con lấy gì chứng minh để nói cho Phật tử biết, nhiều khi con nói đại sao?
Dạ là không, tại vì con cảm nhận được là vì khi đó mà con lúc đầu tiên con biết được sư phụ để mà đến năm 2012 đó sư phụ.
Dạ.
Thì tự nhiên con nằm mơ con thấy bố chồng của con về.
Ông chết trong trại cải tạo mà ông về ông báo, mà lúc con lập gia đình thì con chưa biết ông.
Dạ không, tôi chưa có biết rồi.
Dạ.
Thành ra lúc mà con phát con bảo thôi để cho con đi lên con gặp sư phụ. Tự nhiên con nằm mơ thấy bố chồng con. Thành ra con không hiểu tại sao là con lại thấy, mà hồi đó giờ con chưa bao giờ con nằm mơ thấy bố chồng của con hết.
Thầy con lập gia đình lúc đó là bố chồng con đã mất ở trong trại cải tạo rồi.
Dạ, đi học tập cải tạo.
Dạ.
Thành ra là vấn đề chứ là con lại được hòa thượng Thiên Hóa ngày hướng dẫn cho con. Mà con thấy là điều mà con chưa bao giờ con không có thể tin được là chính ngài bỏ cái băng vô. Mà ngài nói đầu tiên, câu đầu tiên là con phải bỏ cái mạng, cái ngã mạng. Tức là cái nhà mạng, ví dụ như mà con đến với sư phụ mà bị sư phụ la mắng hay là không có hoan hỉ hay gì đó thì đừng có bao giờ chấp trong lòng. Tức là mình phải biết được rằng là cái việc chân tu đó là việc chân tu rồi thì đừng có mắng mình hay xua đùa mình đó, nhất định không được bỏ. Lần thứ nhất, lần thứ hai thì ngài cũng bỏ cái băng đó vô, mà con biết rằng cái băng đó chỉ có cái đoạn mà ngài nói đúng vô trong hai cái, tức là phát tâm bỏ cái ngã mạn và phát tâm bồ đề, khiến cho con không hiểu là ngài bảo rằng là phải muốn cứu cho cha mẹ là phải tìm cái việc thầy, là mặc dù là trụ trì nhưng mà không phải là trụ trì và không có được cầm tiền, tức là làm không có được cầm tiền thì con không hiểu sao lại không trụ trì mà không phải là trụ trì mà lại không cầm tiền. Thì ngài nói cái đó con không hiểu, thì ngài bảo muốn được cầu siêu cho cha mẹ ông bà là phải cộng thêm cái lòng mà của người con hiếu, và gặp vị sư đó là không phải là chủ trì nhưng không được cầm tiền, chắc chắn là cha mẹ sẽ được siêu thoát. Mà con không thể hiểu cái phần đó, con định học siêu thoát là con đi suốt thời gian mà sư phụ thấy con hay lên trên chùa lái xe cả 7 tiếng đồng hồ vừa đi vừa về ấy à. Thành ra lúc nào con cũng lên con cầu siêu thì con thấy được sự linh nghiệm là bố chồng con về cho biết khi con tụng kinh Địa Tạng ở trong tháp với sư phụ.
Yeah, yeah.
Thì con biết được rằng là bố chồng con không, con sợ là tưởng biết là phải ma hay là ai hay thì con lên đó con nói sư phụ, thì con tụng kinh Địa Tạng thì tự dưng con thấy lúc rồi đang ồn ào mà đóng cái chuông hồng chung đó sư phụ.
Dạ, đóng
thỉnh,
con dạ.
Đứng lên con mới đóng cái cửa lại thì con bắt đầu con ngồi tụng, thì lúc đó con tụng thì tự nhiên cái tim của con nó đọc bùng 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 bùng, xong rồi cái miệng của con nó đọc cái kinh Địa Tạng rất là nhanh, mà con biết được cái âm thanh con nghe được trong cái tai con. Rồi con tụng kinh Địa Tạng thì con thấy bát nhang của ở nhà con à, thì con tự nhiên cái nhang nó cứ bốc lên mà nặng cái mùi của mùi nhang, con cứ chuyện tâm con không có muốn nhìn, thì lúc đó con thấy nó hơi nhang nó nồng lên lỗ mũi của con, thì con mới mở mắt ra thì con mới thấy rằng là cái nhang nó cứ bay vi vút ở chỗ bàn thờ của bố chồng con. Thành ra là ba chồng con cho con cảm nhận những cái gì mà con đi theo sư phụ để mà cầu siêu, biết những cái sớ cầu siêu đều được là chứng giám hết. Thành ra con tin, con mang tất cả ông bà cha mẹ sư phụ nói ủa sao thấy có mình minh ngộn lên trên đó. Thành ra con xác nhận chính thật là muốn được cầu siêu cho ông bà cha mẹ là mình phải, thứ nhất là mình phải phát tâm bồ đề, tức là mình phải giống như là sư phụ nói là trong kinh là phải phán cái nhà đi, tức là mình phải phát tâm mình làm một cái gì là bỏ hết một cái công đức gì lớn thì mình mới đó là cái chìa khóa đó sư phụ.
Dạ, cảm ơn con. Dạ. Ở đây thì tôi không có đòi hỏi quý vị phải bán nhà, vì bán nhà là đâu đâu mà ở. Nhưng mà ý thầy nói thế này, chúng ta đọc kinh Địa Tạng thì chúng ta thấy có thể áp dụng vào cái đời mạt pháp này, vì tín nữ Bà La Môn đó cũng sanh vào cái thời là mạt pháp, cho nên chúng ta thấy là cái bà Quan Mục á, bà mẹ mất không biết phát sinh vào đâu, và bà gặp một vị La Hán trong đời mạt pháp, họ đi cứu độ rồi chỉ cho cách là niệm Phật và biểu làm những việc phước thiện rồi để niệm Phật rồi hồi hướng. Thì quý vị thấy rõ ràng là theo cái kinh Địa Tạng thì chúng ta thấy những cái tiền thân của tín nữ Bà La Môn và tiền thân là ngài Quan Mục thì chúng ta làm được, phải không? Và cái sớ là cái gì? Cái sớ mà khi quý vị biết rằng ngài Địa Tạng, ngài có thần nhãn hay không quý vị? Ngài có tha thâm thông không quý vị? Có. Chúng sanh ở cõi cực lạc mà vừa móng tay lên là chúng sanh đã biết rồi. Chúng sanh cõi cực lạc mà bao nhiêu chúng sanh ở thế giới khởi cái niệm là người ta đã biết rồi, huống gì Phật là Bồ Tát. Cho nên khi quý vị mà tôi nói về ngày hôm nay, tôi nhận được sớ rất là nhiều từ ở bên làng Di Đà, ông trưởng làng Bác Thiện Tâm gửi, thì ông viết qua cái, ông chụp hình qua cái iPhone ở đây in ra không được. Có cái tôi in được, cái tôi in không được. Nhưng mà tôi nói quý vị, khi quý vị khởi một cái tâm nghĩ về cha mẹ, khi quý vị khởi một cái tâm nghĩ về cha mẹ thì quý vị nhận được. Để tôi kể lại hồi xưa lúc Hòa Thượng Huệ Thành còn sống, ngài mới dạy tôi mới hỏi sớ trong kinh Phật không có, không thấy ngài một kiền liên dân sớ, mà chỉ kể cách là làm sao cứu cho mẹ ngài. Rồi Đức Phật không bao giờ mà dạy đệ tử dân sớ, mà tại sao cái sớ từ đâu? Thì Hòa Thượng nói bây giờ qua bên mình Tàu đó, thì Tàu họ có lễ nghĩa, họ có những cái này cái kia, thành ra khi tăng lễ họ phải đọc cái sớ và đọc tên từ cái cha mẹ. Và quý vị biết như bây giờ người Trung á, những người mà ở cái dòng dõi mà ngoài Trung á, thành ở xứ Kinh Quế đó, là khi đám tang là người ta viết tên từ cái ông trưởng nam, bà dâu trưởng, cho tới những cái người mà thừa trọng là cái đích tôn là phải viết cho đàng hoàng. Thì đó là cái nghi lễ của bên Tàu chứ không phải của người Việt. Nhưng mà để nhập vào trong cái người Trung Hoa thì các vị tổ họ mới đi theo cái phong tục của người Tàu để họ đem truyền hóa. Cái y của chúng ta mặc bên Ấn Độ và cái y của chư tăng mặc ở bên Tàu có giống nhau quý vị? Khác. Tại vì bên Ấn Độ cái màu vàng là cái màu ngoại sắc, mà bên Tàu cái màu vàng là màu của ai? Ông vua. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Cho nên nó có nhiều cái luật lệ để cho nó phù hợp, kêu là phương tiện Phật giáo. Cho nên quý vị thấy rõ, khi mà quý vị khởi một cái tâm là gửi cái tên của quý vị, là quý vị đã có những cha mẹ quý vị mà ở loài người, thì cha mẹ quý vị không biết gì hết. Tôi thí dụ nha, mà má của Minh Ngộ mà bà ở loài người, con viết một cái sớ, con khởi tâm bà không biết gì hết, chỉ bà ở loài người. Loài người là cái loài quá sanh hay thai sanh? Thai sanh. Rồi nếu mà ba má quý vị ở loài súc sanh, ở loài thú, con heo con gà, quý vị viết cái sớ thì cái loài súc sanh biết không? Nhớ kỹ cái chìa khóa này. Những cái loài nào mà sanh bằng thai không biết, cái loài nào sanh bằng trứng không biết, chỉ có cái loài quá sanh là biết. Như vậy chư thiên là quá sanh hay là thai sanh? Nếu mà mẹ quý vị ở cõi trời, quý vị vừa khởi tâm là mẹ quý vị có tha tâm thông, và quý vị nói một câu với một vị thầy mẹ con tên gì đó, hoặc là ông thầy đọc sớ, thì chư thiên có thiên nhĩ thông nghe được hết, phải không? Và ngài Địa Tạng cũng nghe được luôn, và chủ bạn Quỷ Dương, mấy ông mà Diêm La cũng nghe được luôn hết. Thành ra cái đó là cái chuyện công dụng. Nhưng mà nếu mà ở loài quỷ thần vẫn nghe được. Quỷ thần là quá sanh hay là thai sanh? Quá sanh. Cho nên cái ngày mai này cúng thân nhân quý vị, nếu ở trong cái loài quỷ thần thì nghe được. Quý vị vừa viết sớ là nghe được, tôi vừa đọc sớ là nghe được. Mà tôi khởi niệm ở trong này, Đức Phật dạy cho đại chúng là phải định thần quán đủ. Cho nên ngày mai đó, những người nào mà gửi sớ ở đây, quý vị đừng có để tôi đọc không lợi bằng quý vị đâu. Mà khi mà tôi nói bắt đầu Phật tử online, quý vị quỳ trước bàn thờ của cha mẹ quý vị, của quyền của quý vị. Khi mà 6 giờ sáng ngày mai giờ Lăng Nghiêm, tôi biểu quý vị bắt đầu dâng sớ, thì quý vị tự viết sớ là quý vị lo sẵn cái sớ đi. Quý vị quỳ trước cái bàn thờ Phật, quý vị đọc tên của quyền quý vị. Tụi con hướng về cha mẹ của tụi con đã mất, không biết ở các cõi nào, cõi lành hay cõi dữ. Hôm nay tại Youth Center, Thầy Thích Thông Lai có tổ chức khóa tu để hướng dẫn cho tụi con, cứu cha mẹ tụi con. Thì cái đầu tiên mà tụi con nói rằng, tụi con từ trước tới giờ tụi con chỉ ỷ lại, tụi con giao hết cái vận mạng lên trời hoặc là siêu thoát về các cõi lành cho các chư tăng. Nhưng mà theo sự giảng của Thầy Thông Lai thì chư tăng đời mạt pháp làm sao kiếm được những vị thánh tăng, làm sao kiếm được những vị chứng được cái những quả vị A-la-hán, cho nên hoàn toàn là chúng con khó có thể mà kiếm được thánh tăng trong đời này. Cho nên quý vị tự tâm và chúng tôi nương theo kinh Địa Tạng. Thì ngày mai này khi tôi tụng kinh Địa Tạng sau thời kinh Lăng Nghiêm là từ 6 giờ tới 7 giờ giờ của California, thì sau đó tới 8 giờ tụi em sáng ở đây, rồi sau đó 10 giờ tôi lên tôi tụng Địa Tạng, thì quý vị cùng tụng Địa Tạng với Thầy. Thì cái quý vị tự tụng cái Địa Tạng đó, quý vị dùng cái miệng quý vị tụng, thành ra quý vị cứ làm tới nhiều người nghe nói chỉ cần viết một quyển kinh Địa Tạng hay là kinh Du Lan Báo Hiếu này, trong này có đoạn chỉ cần chép một quyển này cũng như bằng một thấy một gì Thế Tôn, có không Diệu Trung? Quý vị phải hiểu cái quyền nghĩa của nó. Như vậy á, quý vị cứ viết một quyển là cha mẹ siêu không có. Kinh nó có kinh chết và kinh sống. Kinh mà để trong tủ này kia là kinh chết hay kinh sống quý vị? Kinh chết, phải không? Kinh là cái gì? Là bản đồ, phải không? Cái chìa khóa để đưa chúng ta từ cái mê đến cái ngộ, đúng không quý vị? Và thí dụ như bây giờ suốt ngày quý vị đọc to thuốc, quý vị đọc to thuốc quý vị có hết bệnh không? Không, mà phải uống thuốc. Thành ra Đức Phật nói ở trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu, kinh Du Lan, ai mà chép được một quyển này cũng bằng như thấy một vị Thế Tôn, có không? Có. Nhưng mà chép bằng cái gì? Kinh sống. Tức là quý vị phải áp dụng cái quyển kinh nào vào cuộc sống của quý vị thì nó mới là kinh sống. Năm ngoái tôi bắt quý vị viết kinh Địa Tạng, nó có cái linh nghiệm nhưng mà viết công thức thôi. Mà năm nay quý vị phải áp dụng vào cái kinh sống thì mới thấy một vị Thế Tôn. Tại vì Đức Phật ngài giảng cho kinh rồi lưu truyền tới bây giờ chúng ta có phước được gặp. Nhưng mà thời đó là Đức Phật giảng, đệ tử người ta căn lành rất là cao, người ta làm liền Còn chúng ta đó, mỗi một người mà nghe kinh thời Phật Đại Thế là một quyển kinh sống, họ về họ làm liền quyển kinh đó. Tức là quyển kinh đó họ đi tới đâu họ cũng đều là họ làm việc tốt cho cha mẹ họ hết, để họ làm những việc phước lành. Họ dùng tay của cha mẹ để bố thí, họ dùng miệng của mẹ để nói những cái lời pháp, họ dùng miệng của mẹ để tụng kinh chứ không dùng miệng của mẹ để chửi rủa. Họ dùng tay của mẹ để làm những việc lợi ích chúng sanh. Mỗi bước chân của họ đi đều là những bước chân lợi ích. Cho nên quý vị nên nhớ là quý vị đọc kinh, ai mà chép một quyển này cũng bằng thấy một vị Thế Tôn. Cái đó là quý vị hiểu về cái chuyện mình bình thường, nhưng mà là quyển kinh sống, quyển kinh sống. Như sư phụ Thông Lai đọc kinh rất nhiều, nhưng mà sư phụ phải áp dụng kinh rồi giảng ra. Nhưng mà sư phụ giảng kinh ra mà sư phụ không làm đúng với kinh là kêu là kinh chết. Thì hiểu thầy nói gì không? Mà giảng kinh rồi phải làm đúng với kinh thì mới kêu là kinh sống. Tụi con có hiểu vậy? Khẩu giáo và thân giáo. Nha. Thì quyển kinh sống là tụi con phải áp dụng cái chuyện này đối với tụi con. Thì tụi con thấy rõ ràng lắm. Đa số các người đọa trong kinh này là không có mẹ con lúc sống phỉ báng tam bảo. Có lúc tạm thời tin chánh pháp nhưng có lúc rồi lại không tin. Có không quý vị? Thì quý vị nghĩ lại coi cha mẹ quý vị có dính cái đó không? Mẹ quý vị cũng có pháp danh đó, nhưng mà có lúc tin chánh pháp, phải không? Nhưng mà rồi theo ông thầy thời gian rồi thấy ông thầy làm không được vừa ý cái ra phỉ báng, có không? Có. Thành ra cái chuyện đó quý vị phải làm sao? Quý vị dùng cái miệng của mẹ tạo ra, dùng cái thân của mẹ tạo ra, tu hành đi. Cha quý vị được 50, mẹ quý vị 50, đừng giao hết cái này cho mấy cái ông thầy không có tu hành đàng hoàng. Tại vì bản thân mấy ổng là đã trong kinh Địa Tạng đã nói là có thầy giả làm thầy tu mà không phải thầy tu, lạm phá của thượng trụ thì sẽ đọa địa ngục, vô gián địa ngục. Thì bây giờ mấy ổng đã đọa rồi mà quý vị lại giao cha mẹ quý vị cứu, đọa không? Đọa thêm nữa, làm việc vô ích. Cho nên bữa nay tôi nói rõ, áp dụng kinh Du Lan Một Kiền Liên thì dù ông thần lực nhiệm màu một mình cũng không thể mà ai cầu được đâu, mà phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Bây giờ mình không thể nào cứu được hết á. Bây giờ quý vị tìm một ông A-la-hán thời này cũng không có. Mà nếu thật có A-la-hán, họ có xưng họ là A-la-hán không? Có, ông Thích Chánh Lạc có ở. Ông thích gì đó, ông thích gì mà ở Thông Lạc. Thích Thông Lạc, ông xưng A-la-hán. Chứ còn người ta chứng A-la-hán người ta không có xưng. Tại khi họ xưng A-la-hán là họ hết tu được luôn. Phật tử lại hỏi này hỏi kia biết, không lẽ có A-la-hán mà không có thiên nhãn, phải không? À, có A-la-hán cái đó là người này là hỏi, người kia là hỏi, ông đó hết hết làm chuyện chánh pháp được. Mà làm trở thành ông thầy bói. La Hán trở thành thầy bói liền. Chắc chắn luôn. Phải không? Cho nên á, hôm nay tôi nhấn mạnh, viết sớ, vừa khởi tâm động niệm là chư Phật đã biết. Vừa khởi tâm ác là ác thần đã biết. Ha. Tôi nói quý vị nghe. Thí dụ ở trong này, tôi có một người mà hồi đó họ ghiền thuốc, họ phiện. Thì họ gửi vô đây để hệ thống tôi để cai. Mà tôi giữ trong này rất kỹ thì người đó không sao hết. Nhưng mà tôi sai người đó đi ra ngoài mua đồ á, là thẳng chiều đó về là người đó ghiền liền là sao vậy quý vị? Tôi hỏi làm sao mà con mua thuốc hay vậy, nó nói ra ngoài tụi hút nó có cái dấu hiệu gì có không quý vị? Nó ra dấu nó biết đó, nhốt vào kèm nó như vậy đó. Kèm nó như vậy đó. Nó cũng xuất gia tu hành luôn đó quý vị. Tôi không nói với ai. Mà tôi theo dõi luôn vậy đó. Hả, mà vừa cho ra cái là đi mua thuốc được liền. Thì tôi mới hỏi là sao con hay vậy? Nó nói là tụi bán thuốc á, nó có những cái ngôn ngữ mình không biết đâu, phải không? Cũng như Minh Ngộ bây giờ đi là dồn cái lon nào bán được, cái lon nào bán không được chứ, biết không? Thì quý vị thấy rõ là cái sớ nó có tác dụng, là phải đúng ra cái sớ hồi xưa Hòa Thượng Huệ Thành nói là khi tụi con đưa cái sớ cho một vị hòa thượng đạo cao đức trọng, các ngài mà đã mở được thần nhãn, các ngài chú nguyện á, thì ví dụ bây giờ dâng cho một vị thánh tăng như Hòa Thượng Tuyên Hóa, Hòa Thượng Hư Vân, Hòa Thượng Tịnh Không, các ngài có thần nhãn, thì khi các ngài có thần nhãn mà các ngài thường thường á là phải hỏi là ngay cả Vô Độc Quỷ Dương cũng là một vị Bồ Tát phải không quý vị? Vô Độc Quỷ Dương khi ở dưới địa ngục á, ngài thánh nữ Bà La Môn đi xuống dưới là thấy đó, phải không? Ngài nói chẳng hai Bồ Tát gì duyên sự về đến đây, tôi nói mẹ tôi mới mất gần đây không biết thấy sinh chỗ nào, thì ngài có gì Bồ Tát nhưng mà phải hàng ngày phải hỏi tên họ có không quý vị? Chẳng hay tên họ của má của thánh nữ là gì? Nó mẹ tôi tên là, ba tôi là Thi La Thiện Kiến, mẹ tôi là Diệt Giới Lệ, có không? Phải nói thì các ngài mới nói bà đã được thác sanh lên cõi trời. Thì như vậy khi chúng tôi viết một cái sớ là không có phải là không biết được, với cái điều kiện người đó phải ở loài quỷ thần. Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị gửi cái sớ cho một vị thánh tăng, thì cái vị thánh tăng đó họ có thần thông họ biết, nhưng mà gửi vị phàm tăng thì phàm tăng hoàn toàn không có biết gì hết, nhưng mà vị ngài Địa Tạng biết, chư vị hộ pháp biết, phải không? Chư vị hộ pháp biết. Rồi bây giờ đó quý vị đến cái chỗ mà cái vị đó thánh tăng tu hành, cái vị đời mặt pháp này quý vị hên gặp một vị thánh tăng, thì cái vị đó sẽ hồi hướng cái công đức cho cái hướng lên đó, thì kêu là ở thế gian kêu là Bell và Bon, tức là quý vị khi ba má quý vị phạm tội, quý vị muốn bảo lãnh ra, một là quý vị phải ông tòa ông kêu một cái Bell là bao nhiêu có không, kêu là tại ngoại hầu tra. Rồi bây giờ Minh Ngộ không có tiền nhưng mà Minh Ngộ có nhà, lấy cái nhà thế được không? Được. Rồi tới ngày giờ đó mà không có ra tòa để xử án á, thì Minh Ngộ mất nhà, phải không? Còn nếu mà ngày đó mà ra tòa hầu tòa đúng theo lực thì cái tiền Bell trả lại có không quý vị? Còn quý vị không có tiền thì đau 10% từ Bon nó lấy có không? Thì như vậy cái vị thầy mà Bell cái người từ địa ngục lên á, vị thầy đó phải có công đức thì cái hương linh nó mới được về đây dự đàn khí thực. Còn ngoài ra đó cái vị đó không có tu hành chân chính á, quý vị có gửi 100 cái sớ không có quớt đâu. Quý vị hiểu thầy nói không? Bây giờ quý vị lại cái chỗ mà cái ông thầy đó trong kinh Địa Tạng nó giả làm thầy Sa Môn mà kỳ thật không phải Sa Môn, thì ông đó đọc có lên được không? Không có. Nhưng mà cái bà mẹ của quý vị nhìn ra, ủa cái dưới có cái tên ông thầy đó dưới mà. Có cái ngục đang chờ dưới. Cho nên bữa nay tôi nói rõ là lấy kinh Địa Tạng để cứu cha mẹ mình. Và muốn tụng kinh Địa Tạng thì phải có niềm tin. Và cái thứ hai đó, không có gì bằng hết á. Tôi có thương cha mẹ quý vị cũng thể nào mà thương bằng quý vị được hết á, phải không? Cho nên á, quý vị thấy bà thánh nữ Bà La Môn tại sao mà được gặp Đức Phật? Tại vì thấy ngươi thương mẹ hơn thường tình, phải không? Cho nên vì Đức Thần nào ở đâu mà đến báo cho niềm sầu của tôi, mẹ tôi mới chết gần đây, không biết là thác sanh về chỗ nào, Đức Phật của ta là Đức Phật đó, thấy ngươi thương mẹ hơn là chúng sanh thường tình. Thành ra quý vị, cái đầu tiên mà muốn trả hiếu mẹ là phải thương mẹ hơn chúng sanh thường tình. Ở trong này đó, là quý vị có mẹ hết nè, nhóm ở dưới Oregon này có mẹ nè, nhưng mà tụi con thương mẹ hơn chúng sanh thường tình không? Thấy không? Thương hơn không? Thương cỡ nào? Thương bằng thương ông Hào không? Thì câu kinh có nói rõ, Đức Phật nói là phải thương hơn chúng sanh thường tình thì có cảm mới có ứng. Còn quý vị á, cứ viết đại cái sớ, ê mùa Du Lan mày gửi 50 đồng cho thầy cũng sớ, cái là có thương như thường tình không? Giống như thường tình, mà phải thương như thường chúng sanh hơn chúng sanh thường tình. Minh Ngộ á, là chạy từ Oregon lên 3 tiếng, rồi chạy xuống tổ đình chở một xe, mỗi cái lon có 10 đồng mà ngồi ghét lai chỗ bán, mà bán cái 10 sen mà bán tới bạc ngàn, trời không quý vị. Trời ơi, đó là thương mẹ hơn chúng sanh thường tình. Cho nên đồng bạc của Minh Ngộ nặng lắm, chứ tôi không có dám ăn đâu, tôi phải chia hết cho quý vị cùng ăn người miếng. Không có phải, cứ mỗi lần nó đưa cúng mình coi số tiền nó thế nào, cái công đức mình có đáng hưởng hay không nha. Theo luật nhân quả không có đơn giản đâu hả. Rồi như vậy có người họ hỏi, mấy đứa bé nó hỏi rồi, những ông thầy mà ông mượn đạo tạo đời giống như kinh Địa Tạng, ông có mắc nợ không? Có mắc nợ, sống mắc nợ, nợ hết, nợ mà nợ kinh khủng luôn. Người ta cúng ông thầy đó là ta cúng ai? Ta cúng cái y cái áo của Đức Phật, rõ ràng lắm. Bây giờ một tên Cao Bồ Du Đảng, một tên xã hội đen, nó hư xe ở ngoài đường, nó đứng nó quắc, nó viết một cái bảng: tôi là Du Đảng xã hội đen, người xâm đầy mình, phải không? Tôi bây giờ cần 100 đồng để ăn nhà hàng, quý vị nào muốn làm phước cho tôi. Có ai làm phước không? Rồi một tên xã hội đen nó hơi tế nhị hơn chút, nó nói tôi hết xăng, tôi chỉ còn coi như là cái xe không, mà tôi xin quý vị 20 đồng đổ xăng, quý vị có dám cho không? Mà thấy nó mặc người xăm đầy mình, có không? Cạo đầu mà xăm mình, có dám ngừng lại cho không? Không cho. Nhưng mà cũng tên đó, nó gặp sư phụ, nó nói thầy ơi cho mượn bộ y của thầy đi. Rồi cái hỏi chi vậy? Nó dạ tôi mượn chừng tiếng đồng hồ thôi. Cái nó căng cái bản: bằng tăng là kẻ tu hành trong mùa Du Lan, bằng tăng đi thuyết pháp, trên đường đi vì lơ đễnh hết xăng, xin đạo hữu nào cho ông bình xăng để đi hoằng pháp, cho không? Minh Ngộ cho lẹ nữa, cho bình xăng còn cho thêm 100 nữa, phải không? Thì như vậy người ta cúng là ta cúng cái y cái áo của Đức Phật, chứ không phải cúng cái ông đó. Thành ra đó mình mắc nợ Tam Bảo, mà nợ này là kinh khủng lắm nha, rõ ràng lắm. À, thí dụ như bây giờ tôi nói cái này là biết à. Thí dụ như bây giờ ông Kiệt hồi đó, thấy không? Ông Kiệt hồi đó ông đi cua gái, nhưng mà ông xấu trai quá, thấy không? Cái ông lại nhờ thằng bạn đẹp trai, thằng bạn đẹp trai đó nó đi hỏi vợ, thấy không? Nó đi bỏ mối, nó đi bỏ lễ đủ thứ hết trọi rồi, nó có bằng cấp đại học rồi, nó con nhà giàu, nó đi xe Mercedes lại nó cưới, thấy không? Nhưng mà ngày rước dâu nó, ông lại ông rước dâu đó có chửi không? Hả? Thì quý vị thấy hiểu rõ cái sự oán hận bao nhiêu. Nhìn vậy đi, đừng có coi thường. Là sở dĩ mà người ta đem tiền lại cúng những ông sư quốc danh, những ông mượn đạo tạo đời, là tại vì người ta kính Phật trọng tăng, nhờ cái áo đó quý vị cũng tin thôi. Chứ còn nếu mà hiện nguyên hình là một cái tên xã hội đen, một cái tên trộm cướp, không ai cho đồng nào hết. Cho nên có người nói Đức Phật nhập diệt, Phật không để gì, Phật để là một cái gia tài rất là lớn nha. À, cái áo cái y không làm nên cái ông thầy tu, nhưng mà cái áo cái y đó mà người ta mặc vào đó thì nuôi những cái tên mà lợi dụng mượn đạo tạo đời để có chùa to Phật lớn. À, quý vị hùng lại các chùa, Rồi cái chùa này đó, quý vị ngẫm lại coi nó có làm gì lợi cho chúng sanh không? Quý vị ngẫm coi. Bây giờ đó, cái chùa này, quý vị thấy vô tu. Hồi đó mình mê tín mà vô tới giờ ông thầy còn chỉ mình mê tín nhiều hơn nữa. Là còn là tầm bậy hơn, làm gì việc bậy hơn nữa. Hả? Quý vị thấy hồi xưa đó, mình chưa đi chùa, thấy không? Thì mình làm tháng là 5.000 đô, ở Mỹ trung bình đi 5.000. Mình đóng thế rồi còn đem về 3.000, phải không? Trung bình đi tôi nói về 3.000. Trong 3.000 đó đó thì 1.500 trả tiền nhà, 1.000 á là để ăn uống trả tiền bill, còn dư 500 lâu lâu gửi về cho mẹ cho con. Bây giờ quy yên thầy cũng đặt cho cái pháp danh, phải không? Rồi á đi chùa là phải đi, phải không? Bây giờ quy ổng là chủ nhật ổng đi, mình không đi thì ổng giận, phải không? Mà đi rồi đó, vô đó ổng dạy mình sao nè con nha, con quy y thầy rồi nha, con không được đi chùa khác nè con nha, đi là thầy buồn lắm á. Thì như vậy từ cái người tự do tự tại, ổng cho mình cái pháp danh, cái ổng trói mình vô trong cái chùa đó. Như vậy mình đi tu mình bị trói buộc không? Bây giờ thấy rõ chưa? Hả? Mà trong khi đó trong kinh Đức Phật nói là chư tăng phải là bát cơm lục hòa, mà trong khi đó là trở thành là những chùa chiền để thành bộ lạc. Thì quý vị thấy rõ có công đức nào đâu. Rồi bây giờ đó, hồi xưa đó còn gửi về cho mẹ được 500, bây giờ đó là năm mới gửi được 500. Thì bây giờ có thể là quý vị bất hiếu không? Phải không? Vừa bất hiếu, rồi hồi xưa đó là lo cho chồng, lo cho con, phải không? Bây giờ đó có món ngon vật lạ đem cho ông thầy, mà ông thầy đâu có phụ mình trả tiền bill đâu. Ông thầy cũng không có nuôi con với mình, phải không? Rồi lúc thúc làm cái gì ngon để mì gói lại cho ông chồng ăn. Quý vị nhìn rõ những cái đó là những cái mình đi rồi có công đức gì, ông thầy đó có dạy công đức gì không có, phải không? Rồi ông thầy ông dạy mình đó là lễ Phật đã vô tấm Phật đi con, tấm Phật có phước che nhau để mà tránh ông Phật bằng đất, ông Phật bằng đồng, ông Phật đó có dơ không? Không dơ. Nhưng mà cái ông Phật của mình thì dục vô nhà dưỡng lão, phải không? Không tắm. Cha mẹ là ông Phật sống không tắm. Thì bây giờ ông thầy ông dạy như vậy đó, quý vị thấy rõ ràng là phước ở đâu mà mình được đâu, mình vừa mất tiền mà vừa lại tổn đức nữa. Thì chỉ những cái đó thì nó thiệt thòi cho cái hệ thống này lắm, nhưng mà phải nói sự thật, phải không? Rồi vô đây á, rốt cuộc là ông thầy mà làm vừa ý với cái nghiệp của mình là mình khoái, phải không? Mình khoái, mà ông thầy mà làm nghịch với cái nghiệp của mình là mình nói ông thầy thu dở. Thành vô đây á là mình thấy không, mình đem cái tích lũy nghiệp của mình đem cái tập khí của mình vô để mà mình coi như ông thầy mà hợp với mình á thì mình quý, mà ông thầy không hợp với tập khí của mình á là mình chống liền. Rõ ràng lắm. Cho nên từ nay quý vị thấy rõ, đóng tiền cho một ông thầy đó có phước chỗ nào. Hả? Ở nhà mình có cái mò gạch thì trong chùa ông thầy cũng có cái nợ của nhà chùa. Ở ngoài đó mình mua cái xe bằng tiền của mình, phải không? Mình đóng bảo hiểm bằng tiền của mình. Còn vô chùa thì ông thầy á, ai đóng bảo hiểm cho ông quý vị? Phật tử đóng. Ai đóng tiền điện cho ông? Phật tử đóng, phải không? Ai trả tiền nước cho ông? Phật tử đóng. Ai trả tiền phone cho ông? Phật tử đóng. Thì những cái đó ông thầy đang mất nợ đặt lên bàn cân. Chư thiên chư Phật Bồ Tát nhìn kỹ mình và ông thầy đó, ai có phước nhiều hơn, phải không? Bây giờ tôi với mình ngộ, ai có phước nhiều hơn? Tôi uống nước, phải không, của đàn na tính thí, rồi tôi bỏ vô cái thùng recycle, Minh Ngộ đi bán, phải không? Vậy là Minh Ngộ có phước nhiều hơn tôi chứ, phải không? Cho nên dưới cái mắt của chư thiên họ nhìn vào cái đó, chứ không phải nhìn vào cái đạo cao đức trọng là cái y cái áo này, không có đâu. Cho nên quý vị từ nay quý vị nhìn coi cái ngôi chùa đó làm gì. Đó là chưa nói là dạy cho Phật tử quay lưng với dân tộc, quay lưng với tổ quốc, quay lưng với đồng bào, quay lưng với đất nước nữa. Đất nước sắp mất, không ai nói gì hết, mấy thầy nói ráng tu đi. Mà tu làm sao? Mấy ông nghĩ tu là tụng kinh gõ mỏ là tu, không phải đâu. Tu mà đi chùa tụng kinh niệm Phật, cái đó là tâm lý trả hiếu. Mình làm bậy quá rồi, mình cho nợ, rồi mình chửi chồng, mình chửi vợ, mình làm những cái chuyện mà giật hụi rồi này kia, rồi mình vô chùa đó mình nghĩ là mình lại Phật, mình làm này kia để mà tâm lý thôi. Nhưng mà thật sự cái tu của tôi nói ở đây đó là thấy cái gì sai với chồng sửa ngay, sai với vợ sửa ngay, sai với cha mẹ sửa ngay, sai với tổ quốc, sai với bạn bè, sai với tất cả những anh em sửa ngay là tu đó. Quý vị có đồng ý với thầy không? Đó là kinh sống đó. Kinh sống là tu như vậy, chứ không phải tụng kinh nhiều là tu đâu nha. Cho nên từ chỗ đó, ai mà chép được một quyển này cũng bằng như thấy một vị Thế Tôn. Thấy Phật để chi vậy? Để mà làm những cái tốt. Thì bây giờ mình nghe cái kinh này rồi mình biết những cái sai. Hả? Đức Phật không bao giờ mà biểu mình sắm giường chiếu hay là niệm này kia hết. Rồi kinh này là mấy ông thầy biểu, phải không? Mấy ông thầy mà ông đang nằm niệm thì ông biểu là cúng niệm, phải không? Rồi bây giờ mấy ông đang đi xe, ông cúng Mercedes vài bữa nữa đợi. Thì tôi thiếu xe, tôi nói là phải sắm Mercedes với xịt OD. Tesla nữa. Thành ra, nói cái này đó thì nói nó mít lòng, nhưng mà quý vị thấy rõ, quý vị tự thương cha mẹ quý vị đi. Và quý vị nghĩ con ngôi chùa đó có làm gì lỡ cho chúng sanh chưa? Về tổ quốc ngôi chùa đó có đóng góp trả nợ của tứ ân chưa? Ơn tổ quốc, ơn cha mẹ, ơn Đà Na Tính Thí và ơn chúng sanh. Phải không? Cho nên những cái đó là chúng ta mới là cái chùa nó có. Còn quý vị đóng tiền đóng bạc là mua một cái nhà rồi lúc thúc rồi chim bông chim qua, phải không? Chim bông chim qua đã rồi ấy, coi như là xuống là chia lọc với nhau rồi lúc thúc rồi ban này ban kia ban nọ rồi đó, chúng ta chỉ tranh giành ảnh hưởng với nhau rồi cái bản ngã tăng lên, không có làm cái lợi ích gì hết á. Rồi quý vị thấy rõ ràng mang nợ không à, phải không? Đó rồi cái nợ đó chia đều đến quý vị, chia đều. Và cái nợ của ông thầy đó thì được chia đều lên cái tín đồ trong cái ngôi chùa đó. Và cái nợ của ngôi nhà thì chia đều lên vợ và chồng. Mà cái nợ ngôi chùa thì chia đều lên tất cả những cái member. Rồi, cốt cột chúng ta ngồi chúng ta được cái gì? Chúng ta có mở trí huệ không? Chúng ta có chánh tín chưa? Không có. Nha. Là độ cho cha mẹ quý vị làm sao bây giờ? Đối với người chết đó, thì quý vị phải tu hành. Rồi coi cha mẹ mình làm cái nghiệp gì, mình phải dùng cái đó mình giải. Cha mẹ mình đời trước bỏng sẻn, thì giờ mình không biết chắc chắn là trong kinh bỏng sẻn là về loài ngạ quỷ rồi. Thì bây giờ mình dùng cái thân mẹ mình, chẳng hạn như bây giờ mình ngộ đi lộ một cái chai bán đó dạ, con dùng cái thân cha mẹ này là con làm con không nhận, nhưng mà con biết là mẹ con tạo cái thân này con bị hồi hướng cho mẹ. Thì cái tâm quý vị chuyển đi, định thần đi, quán kỹ đi, thì mẹ được hưởng, chắc chắn là nhân quả à. Cha mẹ làm là con được ảnh là cộng nghiệp, mà con làm cha mẹ cũng được cộng nghiệp, không sai lực nhân quả nha. Rồi quý vị làm những chuyện phước thiện đi, rồi quý vị sẽ hồi hướng cha mẹ mạnh hơn là các vị tăng đời mặt pháp làm. Còn quý vị nhìn kỹ cái ngôi chùa đó không có hướng dẫn cái gì hết, mà còn là hướng dẫn quý vị vào những cái chuyện mà không có ích lợi gì cho cái chuyện mà giảng sanh, thì năm nào mùa du lan cũng cứ làm hoài. Bông hồng cài áo đó là thời Đức Phật có không hả? Không có. Vậy đó, bông hồng đạo Phật là sau này nếu mà không dạy mấy đứa nhỏ thì nó nói của Đức Phật đó hả? Rồi người nào bông trắng cũng không phải, bông trắng là cha mẹ chết, bông hồng cha mẹ còn. Thật đó là những vị tăng đời sau này là thầy Nhất Hạnh ông chế ra thôi, chứ đâu phải là của Đức Phật đâu, phải không? Cho nên đối với sư phụ đó là quý vị hãy thương sư phụ mà thương cả Đức Phật, và quý vị phải làm cho đúng chính kiến và thương cha mẹ quý vị, là quý vị sử dụng cái thân này để mà trả ơn. Rồi bây giờ cầu an, cha mẹ còn sống cầu an làm sao, cha mẹ còn sống cầu siêu tốt hơn. Thầy đã giảng hoài, phải không? Cầu siêu cho cha mẹ khi đã chết rồi đó tốn tiền lắm, phải không? Thỉnh ông thầy tốn tiền máy bay nè, phải không? Rồi pháp tang nhập quan nè, rồi phải cúng tượng thất nè, phải không? 49 ngày, phải không? Rồi như vậy á là coi như phải tốn một số tiền, nhỏ anh lớn thì không biết phải tốn một số tiền. Nhưng mà cha mẹ còn sống đó, mình tốn tiền rất ít mà vẫn cầu siêu cha mẹ mình được, vừa cầu siêu cầu an luôn, phải không? Cha mẹ mình mà bất an là do gì? Là phiền não vì con bất hiếu, phải không? Cái tiền mà để cúng cho mấy ông thầy đó, mình làm cha mẹ mình buồn á. Ví dụ bây giờ mình vô sám hối, phải không? Mình phải mua một bó bông. Bó bông giờ đâu có rẻ đâu, phải không? Bó bông cũng bạc trăm. Rồi cái tiền xăng mình đến chùa đó mình dồn lại. Rồi cái tiền mình giết sớ mình để lại. Rồi cái tiền mình công đức cho ông thầy để lại, bao nhiêu dồn hết vô bao thơ. Rồi mình làm lỗi với cha mẹ mình, lại mình quy ngay mẹ mình, phải không? Mình ôm eo ếch bản cái, hung cái đã, rồi bắt đầu xì cái bì bao ra, nói con bây giờ nghĩ là không có giờ trả hiếu mẹ được hết, không thể chờ cho mẹ chết rồi cầu siêu. Mà bây giờ cái tiền mà con nghĩ chết á, con cúng cho ông thầy, bây giờ con giao hết cho mẹ, thì mẹ siêu ngay lúc này nè. Siêu không? Bây giờ cái bắt kịch chết á, cúng cho ông thầy ngàn, mà bây giờ má đang buồn đem ngàn cho mẹ, siêu không? Mẹ siêu. Nó vừa lợi rồi vừa được cầu an, mẹ an liền, mẹ cười, mới thôi cắt đi, nhưng mà thôi nhét vô bả cũng không có bỏ đâu, thấy không? Như vậy quý vị thấy rõ, là chỉ cái này thì thiệt thòi cho cái hệ thống này đó. Nhưng mà cầu an cầu siêu khỏi giết sớ, rồi hỏi mẹ, mẹ con cần giết sớ không mẹ, mẹ nó khỏi. Thấy không? À, mẹ 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 có cần giết sớ cho ba mày, thôi đừng đưa ba mày không nhậu hết. Thấy không? Quý vị thấy rõ ràng như vậy đó. Từ nay những cái tiền cúng cho quý thầy đó, để cầu an cầu siêu cho cha mẹ đi, đưa liền còn sống, thì vừa có lợi khỏi giết sớ, khỏi có lại lục gì hết, nhưng mà mẹ siêu liền, mẹ vui liền, mẹ về cực lạc liền. Nha, nhớ kỹ, ngày mai này tôi sẽ tụng địa tạng, rồi tôi sẽ giảng là những cái phát tang, những cái cầu siêu, những cái nhập quan, rồi những cái tam bộ nhất bái có phải có Đức Phật hay không. Tại vì có một nhóm trẻ họ hỏi là tam bộ nhất bái, là trong kinh không thấy thời nào Đức Phật có tam bộ nhất bái hết á. Quý vị có đọc kinh mà có thấy Đức Phật thời nào tổ chức tăng đoàn đi tam bộ nhất bái không? Có không? Ủa? Như vậy mà bây giờ cái tam bộ nhất bái từ đâu mà ra? Mà Phật tử rất kính trọng với ông thầy tam bộ nhất bái, thì nó bắt nguồn từ ngài Hư Vân đó quý vị. Nhưng mà ngài Hư Vân tam bộ nhất bái là vì cái gì đã? Tôi phải nói rõ. Rồi bây giờ có một số Phật tử họ kính trọng với ông thầy tam bộ nhất bái quá, rồi họ lại, ông thầy lại tới đâu họ lấy thảm họ trải, có không quý vị? Họ trải thảm rồi họ che nắng. Thì tam bộ nhất bái là phá cái bản ngã, làm những chuyện khó khăn để hồi hướng cho cha mẹ mình. Ngài Hư Vân, ngài sinh ra đời, ngài để một điều. Mẹ của ngài thấy, lần đầu tiên thấy để ra cái túi, sợ qua chết. Cho nên vì ngài để một điều mà mẹ ngài chết, cho nên lớn lên ngài ân hận. Và ngài cầu nguyện là ngài nói thầy, ngài phải hành cái xác này để mà ngài trả hiếu cho cha mẹ, cho cảm động tới coi như trời Phật. Cho nên ngài lại tới mấy ngàn dặm để cầu ngài văn thù. Mà ngài lại tới đâu ngài cầu văn thù, rút ruột ngài bị bệnh, ngài văn thù phải đi giặt đồ xách nước cho ngài. Quý vị nghe cái chuyện đó không? Rút ruột mình lại cái ông văn thù mà mình được ông văn thù đi giặt quần giặt áo. Quý vị thấy rõ. Cho nên từ cái chỗ này quý vị phải để ý rằng chúng ta tu cái tài sản chúng ta là trí huệ. Từ nay tôi tuyên bố là quý vị tự đọc sớ. Ngày mai là những người đã gửi sớ cho thầy, thầy cũng nhận đó, nhưng mà thầy không đọc đâu. Thầy chỉ định thần, thầy nói thế này: hôm nay con là một phàm tăng của đời mặt pháp, trong mùa đại dịch con không biết làm sao để trả ơn những Phật tử, họ không biết nương vào đâu để cứu độ cha mẹ, họ gửi sớ về đây. Thì những Phật tử nó phải quỳ trước cái bàn thờ cha mẹ mình và nói thế này là: con lúc mẹ cha mẹ còn sống, lúc đó con chưa lập gia đình, con chưa có con, cho nên con chưa có biết cái nỗi khổ gì con. Cho nên con giờ này con mất cha mất mẹ, con mới biết nỗi khổ. Và con biết lúc đó cha mẹ vì con mà giết hại sinh vật, vì con mà tạo ba ác nghiệp. Thì hôm nay con hướng về cha tên gì, mẹ về tên gì, hướng về cái pháp hội online của thầy Thông Lai, về ngài Địa Tạng. Con xin dùng thân của mẹ tụng bộ kinh Địa Tạng này, dùng thân của cha tụng bộ kinh Địa Tạng này, theo như kinh mà Địa Tạng đã dạy. Trong cái đời mạt pháp là con ngài Tín Nữ Bà La Môn, ngài Quang Mục, ngài Cứu Mẹ, ngài cũng được vị La Hán chỉ như vậy niệm Phật và làm những việc phước tiện. Chứ con không tin tưởng các sư thầy trong đời mạt pháp này, làm sao mà kiếm được thần lực của mười phương tăng mà thánh tăng được. Cho nên sử dụng cái bộ kinh Địa Tạng này để cứu mẹ thì tôi bảo đảm đó là còn cứu được. Còn nếu mà quý vị sử dụng thức ăn trăm món, trái cây trăm màu, lại chống coi như giường nằm niệm lót rồi để cúng dường, cái đó không đúng với cái tinh thần của Đức Phật. Cho nên quý vị mới thấy rõ là quý vị trả hiếu là trả cho đúng. Còn nếu quý vị mà nếu ai chép được một quyển kinh này cũng như bằng thấy một vị thấy tôn, mà ngày xưa người ta thấy Phật làm sao, ta kính Phật, ta trọng Phật, thành Phật dạy người ta làm liền. Giả sử bây giờ mà ông Phật ông ở đây nha, ông Phật Thích Ca, Phật đá của mình, mà tự nhiên ông hiện thiệt, ông rùng mình cái ông phóng hào quang, cái ông biểu mình ngộ, con về con làm vậy, mình ngộ làm không? Ông kêu mình ngộ bán cái nhà, mình ngộ bán không? Bán liền, mà thầy biểu bán không bán. Tại vì không có tin thầy 100%, phải không? Bán là đưa tiền cho thầy hay sao? Cho nên ông Phật á, cái phiền nghĩa trong kinh này, nếu ai chép một quyển này cũng bằng như thấy một vị Thế Tôn. Mà quý vị thấy Diệu Trung bây giờ á, có ông Phật ở đây, ông Phật biểu Diệu Trung ở lại, Diệu Trung ở không? Không biểu cũng ở, còn sư phụ biểu không ở. Vì hiểu chưa? Thì cái quyền nghĩa trong kinh là phải hiểu như vậy. Tại vì á, thời mình không sinh vào cái thời có Phật, Mình sinh vào đời mạt pháp, gặp toàn phàm tăng, thành ra mình cũng quý. Nhưng mà quý Phật 10 thì quý phàm tăng có 1 thôi. Hiểu chưa? Cho nên á, Đức Phật nói trong kinh á, nếu ai xếp một quyển này mà quyển kinh á, mà bây giờ nó lên mạng đó là có PDF có không? Muốn cái gì cũng có hết á, nhưng mà mình chép một quyển á, thì mình lại quý trọng những lời Phật dạy, mà chép quyển kinh sống á, quyển kinh này nó nằm ở trong tâm mình á, hả? Từ miệng nó cũng xích ra kinh, từ tai nó cũng xích ra kinh, từ cái ánh mắt của mình nó cũng xích ra kinh, thì mới đó là như thấy một vị Thế Tôn. Bởi ngày xưa người ta gặp Phật có một lần là ta chứng quả, là tại vì người ta kính Phật. Còn thời này quý vị gặp thầy hoài, năm nào cũng cúng, cũng ấy, nhưng mà tại vì quý vị gặp phàm tăng, cho nên cái chìa khóa là ai mà chép được một quyển này cũng bằng thấy một vị Thế Tôn. Là chép làm sao? Là cái ông Phật mà ông dạy sao thì về làm vậy liền à, tôi bảo đảm. Ông Phật đá mà tự nhiên Phật Thích Ca rùng mình cái ngày bước xuống ngày đi. Ngày nói ta thấy bữa nay tụi con có hiếu quá, thôi bây giờ minh ngộ, về bán cái nhà đi, nghe không? Về đó lo đi cứu được cha mẹ, mà Phật Phật đá nó mày đi được là minh ngộ bán liền đó. Thấy không? À, và chú gì đó, chú gì chồng cái bà Nguyễn Thanh đó. Một tấn, một Phật vậy nó thôi vậy bỏ bả luôn con nó dạ. Phật biểu thì bỏ mà tôi biểu thì không bỏ. Cho nên cái quyền nghĩa trong kinh quý vị hiểu chưa? Ai mà chép một quyển này, tức là thực hành theo cái lời quyển này, cũng như là bằng thấy Phật một vị Thế Tôn, thấy bằng mắt mình thịt luôn. Thì bây giờ mình hiểu ý nghĩa rồi mình mới hay, chứ không phải là tụng ào ào đâu, mà cái quyển kinh sống. Nó ở nhà cái quyển kinh này cũng được tụng với ông xã mình. Tụng sao? Hả? Hồi xưa đó mình chỉ tụng cho bên mình thôi, mà bây giờ ông xã mình về đó, mình tụng luôn cho bên gia chồng mình nữa. Tụng sao vậy? Hả? Hồi xưa gửi cho ổng, gửi cho bên gia bên chồng cái mình giận, bây giờ nói gửi thêm đi. Phải không? Đó là tụng kinh cho bên chồng đó. Nè. Mình gửi thêm đi, hồi xưa mình còn có bên mình bên ta. Đúng không quý vị? Cho nên từ chỗ đó tụi con, không phải là tôi nói là quý vị đi cúng chùa là đúng, nhưng mà coi cái chùa đó có công đức hay không, cái chùa đó có đúng chánh tín hay không, để rồi quý vị cứ nhào vô cúng, thay vì cái tiền đó để nuôi cha mẹ đi, rồi để làm những cái chuyện phước lợi đi nha, thì quý vị sẽ thấy công đức rõ ràng lắm. Chứ tôi chỉ cái này thì nó thiệt hại cho tôi nhiều lắm, nhưng mà phải chỉ vì đây là chánh kiến, thấy không? Có thể năm sau thì không có gì nữa, nhưng mà có điện solar rồi. Chứ hồi năm ngoái mà nói cái này là không có điện xài đâu, không có tiền cúng tiền dầu, mà tại vì có điện mặt trời rồi, chừng nào mặt trời tắt ở đây mới không có điện. Rồi bây giờ mấy giờ rồi? Giảng tới hơn 2 tiếng rồi hả? Kính thưa quý vị, những lời pháp của tôi là những lời nói chân thật. Kinh Du Lan là áp dụng cho thời chánh pháp của Đức Phật, thánh tăng rất nhiều, nhưng mà không cứu được cha mẹ quý vị đâu. Chỉ có kinh Địa Tạng mới cứu được bằng sức của mình. Và quý vị phải thực hành cái bộ kinh này trong cái thân thể quý vị đây là kinh sống, phải không? Từ ánh mắt quý vị cũng là ánh mắt hiếu. Hiếu không có phải là hiếu với cha mẹ, mà cha mẹ nhiều đời nữa. Cha mẹ nhiều đời bây giờ là chúng sanh. Khi này đời này ông xã quý vị là cha, mà đời này là chồng, quý vị có tin không? Rồi mẹ của quý vị cũng là nhiều đời là cha mẹ của quý vị. Đức Phật lại đóng xương, trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu có không quý vị? Đóng xương Đức Phật còn lại, thì ông xã quý vị lại cũng không sao hết. Bà xã quý vị lại cũng không sao hết. Đóng xương so với địa vị của Đức Phật, Phật còn lại, thì bây giờ quý vị có thể lại bà xã, lại ông xã, lại cha mẹ vợ, là quý vị viết một bộ kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu. Tôi bảo đảm quý vị luôn, hạnh phúc sẽ đem đến với quý vị. Còn quý vị, Đức Phật phá cái ngã tới cái độ là một vị vua, một vị lãnh đạo tối cao thời Phật, một vị lên trời được chư thiên đảnh lễ, vậy mà lại cái đống xương, phải không? Vì Phật dạy rõ ràng lắm, trong cái đống xương đó có thân ta, hoặc là kẻ thân sinh ra ta, nhục thân đời trước thi hài còn đây. Thì Đức Phật đã lại đóng xương rồi thì không có lý gì mình lại không kính trọng ông chồng mình, không có lý gì mình không kính trọng bà xã mình, không có lý gì mình bất hiếu với cha mẹ mình, bất hiếu với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ. Cho nên quý vị mà làm được bộ kinh này, áp dụng bộ kinh báo hiếu phụ mẫu này, thì quý vị trả đời 7 đời cha mẹ. 7 đời cha mẹ đâu không thấy, nhưng tôi chỉ quý vị 7 đời cho coi nè nha. Đời quý vị là 1, phải không? Đời cha mẹ vợ là 2, đời anh chị em vợ là 3, đời cô bác chồng vợ của quý vị là 4, rồi đời cháu chắc là 5 cho 6 7 đời. Quý vị cái tốt với bên vợ bên chồng 6 7 đời coi, thì quý vị đi đâu cũng là đạo tràng, đi đâu cũng là hiếu. Cái hiếu của Đức Phật không phải dồn trong một đời mà nhiều đời nhiều kiếp. Và cái đầu tiên á, quý vị cứ nghĩ Đức Phật lại đống xương, vì đó là cha mẹ. Ở trong này quý vị, Đức Phật đã nói rằng quý vị đã từng là cha mẹ của thầy chưa, thầy cũng từng là cha mẹ anh em của quý vị đó. Cho nên mà Đức Phật đã lại được đống xương thì không có lý gì mà chúng ta không có kính trọng cha mẹ nhiều đời đây hết rồi. Mà đã hiểu là cha mẹ nhiều đời rồi thì chúng ta không nỡ nào bóc lột cha mẹ nhiều đời hết. Chúng ta chỉ có hiếu với cha mẹ hiện đời. Và bây giờ tất cả những đồng bào Việt Nam chúng ta có phải là cha mẹ nhiều đời chúng ta không? Đó, khi mà chúng ta hiểu cái hiếu của Đạo Phật rồi nó bao trùm rộng lớn lắm, chứ không phải là chỉ ích kỷ nhỏ nhoi thôi nha. Từ nay quý vị về nhà cũng như là vợ chú Hào nó sẽ, ông Hào lúc này ông đổi nhiều lắm, ông tốt lắm. Bữa nay ông nghe lại đúng xương về ông còn lại bà nữa. Chừng nào mà chừng sau về ông Hào lại vợ cái là lên là đúng là bằng thấy một gì thấy tôn. Còn à, chú Tấn về lại bà Nguyên Thanh là thấy hai gì thấy tôn. Quý vị thấy rõ không? Hiểu kinh Phật rồi thì chúng ta thấy nó vui lắm. Thấy không? Thấy nó vui lắm. Tất cả những cái mà chúng ta chia rẽ vợ chồng trong gia đình gây gỗ là tại vì chúng ta chia phe này phe kia, mà chúng ta không có bình đẳng trong cái cha mẹ chồng, cha mẹ vợ đó quý vị. Chồng chúa vợ tôi. Ơi, ông muốn làm gia trưởng được rồi. Tôi ngày nay tôi thấy một vị thế tôn rồi, là Đức Phật còn lại. À, thấy Phật chưa? Phật còn lại đống xương. Thì bữa nay tụi con thấy gì thế tôn chưa? Thấy chưa? Lâu nay tụng kinh hoài thuộc lòng như vũ trung mà đâu thấy gì thế tôn, phải không? Chỉ là Phật cứu con thôi. Quý vị thấy gì thì vũ trung mà rớt cái chén Phật cứu con. Có không vũ trung? Đang làm nhà bếp rớt cái bình Phật cứu con, đừng cứu tụi nó. Bữa nay vũ trung nói dạ, dạ Phật cứu tụi nó đi, đừng cứu con. Cái đó mà mới là thấy một gì thế tôn. Tụi con thấy kinh rất là hay. Ha. Nhớ kỹ nha. Không phải mà chúng ta làm được cái đó là cha mẹ quý vị siêu liền. Tại đứa con mình từ một cái đứa bất hiếu, bây giờ nó chẳng những có hiếu với mình mà nó còn hiếu với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, mà nó lại nhịn cái ông xã, nó nhịn bà xã nữa, thấy không? Cũng như bây giờ ông Hào mà tự nhiên ông lại bà vợ ông, cái là ba ông lên trời liền. Tôi bảo đảm vì ông đã thấy được gì thế tôn rồi. Ông thấy được gì thế tôn rồi. Thấy được ông Phật đã quỳ lại đống xương. Hay lắm, từ khi hiểu kinh rồi đó, quý vị mới thấy cái cao quý. Ai mà chết được quyển này cũng như thấy một gì thế tôn. Thì Đức Phật đã nói rằng cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, mà cái đống xương Phật còn lại. Mà trong khi các thầy bây giờ dạy là sao? Đồ cúng dông Phật với thầy không ăn. Có không? Cúng dông đưa tôi ăn hết cho, tại vì tôi thấy đống xương Phật còn lại mà. Bây giờ mình cúng cho dông, ngày mai này cúng Cửu Quyền Thất Tổ, phải không? Mà cha mẹ của quý vị có phải là nhiều đời là cha mẹ của tôi không? Mà như vậy á, cúng cha mẹ rồi mà ngã mạng đó, ơi cái đồ này cúng ma cúng quỷ tôi không ăn. Thì quý vị nghĩ coi cái tâm ngã mạng của quý ông thầy đó hả? Rồi bây giờ cúng dông á, là quý thầy không bao giờ mấy ông mà đạo cao đức trọng cúng đâu, giao cho mấy chú tiểu cúng không à? Thầy tự hiểu có đồng ý không? Cho nên á, bỏ cái đó đi. Cái ông thầy đó mặc dù là mang hia đội mão là hòa thượng, nhưng mà còn kỳ thị vong linh, thì cái ông thầy đó mãi mãi không thấy một gì thấy tôn nào hết. Nè. Cho nên quý vị hiểu cái quyền nghĩa kinh Vô Lan, nó chỉ được có một câu là tôi bây giờ sáng tôi ca tụng là kinh báo hiếu phụ mẫu rất là hay. Cái vụ Phật lại đống xương là kinh báo hiếu phụ mẫu nha vụ trung. Còn kinh Vô Lan là nói về ngài Mục Kiền Liên thôi, phải nhờ thần lực của 10 phương tăng. Nhưng mà kinh báo hiếu phụ mẫu rất là hay. Nè. Quý vị mà hạ mình xuống là quý vị thấy được ông Phật ạ. Còn quý vị không hạ mình là quý vị không thấy, mặc dù tụng năm nào cũng tụng kinh báo hiếu phụ mẫu. Thấy không? Chắc chắn là với con mắt của Đức Phật là quý vị đều là bà con nhiều đời của thầy hết. Thầy nỡ nào bóc lột quý vị chứ? Lỡ nào lường gạt quý vị chứ? Cho nên cái đó là cái trí huệ đó. Cho nên bữa nay mà quý vị mà viết một bộ kinh sống, hả? Về cái tự nhiên thay đổi, cái ông xã nói sao bà thay đổi vậy, tôi thấy một gì thế tôn rồi. À, tôi đang chết bộ kinh sống, ở kinh sống ở đâu, không cần vô BDS gì, không cần internet gì đó, bộ kinh nó nằm từ cái miệng tôi nè, phải không? Cái miệng hồi xưa tôi chửi ông nè, bây giờ tôi khen ông, con mắt tôi hái ông, bây giờ tôi đi nhìn ông triều mến, cái mũi tôi hái ông, bây giờ cái mũi tôi lại còn mỉm cười, phải không? Bàn tay này là tôi lúc nào tôi cũng là nặng ông, giao những chuyện đó bây giờ tôi lại làm cho ông mà tôi nghĩ là tôi thấy một gì thế tôn. Phật còn lại đống xương của gì bưng cho ông chén cơm, phải không? Quý vị hiểu được kinh rồi, quý vị thấy mùi vu lan này nè, quý vị áp dụng cái đó đi. Hôm nay con nghe thầy Thông Lai giảng, con hướng về cha mẹ, tội bất hiếu, cha mẹ con nếu mà ở trong các loài thế giới đau khổ, nhất là thế giới quỷ thần, thì nhờ cái việc làm của con này, nếu lời Phật không hư vọng, cái kinh mà Đức Phật lại đóng xương thì con biết áp dụng là con tôn trọng mẹ chồng, con tôn trọng mẹ vợ, tôn trọng bảy đời của cha mẹ chồng và bảy đời của cha mẹ vợ, phải không? Hồi xưa là thương cả đồng đi, bây giờ thương khi ghét mà cũng cả thương cả tôn ti họ hàng, thì mới là thấy được bảy gì một gì thế tôn. À, bữa nay tôi chỉ khai thị cho hàng đệ tử tôi là Đức Phật lại đóng xương, mà chúng ta bây giờ là tại Đức Phật nói xương đều là cha mẹ, cho nên những người nghe pháp ở đây cũng đều là cha mẹ của thầy, là thầy dạy đệ tử thầy là phải thấy một gì thế tôn, làm như vậy và mình phải làm như vậy thì mình là bộ kinh sống. Bộ kinh này không phải chỉ tụng trong ngày Vu Lan mà tụng một năm 365 ngày, thì bảo đảm cha mẹ của quý vị tạo ra cái thân của quý vị sẽ được tốc xả mê đồ, siêu sanh tịnh độ. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Con nguyện hồi hướng công đức này cho cha mẹ nhiều đời, cha mẹ hiện đời và tất cả những người mà gửi sớ đến cho con, ngày mai con nhận sớ nhưng mà con nộp lên cho Đức Bổn Sư và Đức Địa Tạng. Rồi quý vị tự động ở nhà, quý vị phát nguyện như tôi là nguyện theo cái gương thấy một vị Phật lại đóng xương, vì trong đóng xương đó có nhiều cha mẹ nhiều đời, và nguyện dùng cái thân này làm bộ kinh sống, kính trọng vợ chồng, kính trọng cha mẹ chồng, không phải chỉ có cha mẹ chồng mà còn bảy đời bà con của bên chồng, bảy đời bà con bên vợ. Thì như vậy bằng công đức thấy được một vị thế tôn. Nam mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Quý vị cùng hồi hướng với thầy và chúng ta trở lại vào cái ngày mai là ngày chính thức, vào 6 giờ sáng giờ Kali tôi tụng Lăng Nghiêm, và sau đó 10 giờ tôi bắt đầu lên tụng kinh Địa Tạng. Rồi sau đó trong ngày mai tôi vẫn có chương trình thuyết pháp tiếp, sau khi tụng Nguyễn Thượng, rồi tôi thuyết pháp tiếp, rồi tôi tụng Nguyễn Trung. Tôi cố gắng tụng ngày mai đúng 3 quyển, và tôi sẽ thuyết pháp tiếp những cái gì để khai mở trí huệ, để hồi hướng cho cha mẹ nhiều đời của chúng ta đang ở trong cái lục đạo luân hồi. Và ngày mai tôi sẽ còn nhiều câu hỏi là tại sao hương linh không về báo mộng cho cái người này mà lại báo mộng cho người khác. Rồi ngày mai này là chúng ta sẽ hướng dẫn là trong cái mùa Vu Lan này làm sao để cứu cho cha mẹ chúng ta ở trong các cái loài ác mà địa ngục ngạ quỷ mà chúng ta lại không gặp được thánh tăng. Thì tôi tiếp tục tụng Địa Tạng, rồi tôi lại dùng cái sự hiểu biết của tôi để mà tiếp tục hướng dẫn Phật tử đi đúng cái chân lý. Và chúng ta nên nhớ chỉ có ta tu thì cha mẹ mới được ảnh hưởng, còn ngoài ra các thầy chỉ là cái người hướng dẫn cho chúng ta đi đúng con đường chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Mời quý vị ngồi ở dưới cùng niệm hồi hướng với thầy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Xin gặp lại quý vị vào lúc 6 giờ sáng.